Chương 90. Trưởng thành phiền não chương 90, trưởng thành phiền não từ chợ đêm sau khi ra ngoài, Cố Hiểu Bạch tại Ba Hảo Đề Hồ trấn bên trên tản bộ một vòng, xã khu trung tâm đã sửa xong, cầu cũng đã sửa xong, thương đảo đoán trường cũng mở. Về sau nhiều một chút đến bên này chơi thích hơn. Cố Hiểu Bạch tâm thầm nghĩ. Bất quá làm một cái người xứ khác tự nhiên sẽ bị trên trấn người xem nhẹ, hắn có lẽ cần làm càng nhiều chuyện hơn đến để thăng mình tồn tại độ. Với lại hắn đối nông trường người chơi, cái kia gọi Tử Hà có chút hiếu kỳ, một người nữ sinh nhân vật vậy mà chơi cần có nhất chiến đấu kỹ năng địa đồ, không trồng rau chỉ chặt quái. Tên gọi Tử Hà, chân nhân thật chẳng lẽ chính là nữ? Đến trong nông trại tìm Chí Tôn Bảo. Nghĩ tới đây, Cố Hiểu Bạch mở ra tùy thân hệ thống, đem mình tại trong nông trại danh tự cải thành Chí Tôn Bảo. Nếu như có thể đem mình vẻ ngoài cũng biến thành giống Chí Tôn Bảo một dạng thì càng có ý tứ. Giả thiết còn có thể đem Trương Vũ Tâm mang vào thì tốt hơn. Hắn một mực loại suy nghĩ này, nhưng lại sợ gặp nguy hiểm, vạn nhất tùy thân hệ thống ra cái gì sai lầm, khả năng người liền không có, rơi vào vô biên hắc ám bên trong. Huống hồ bạn nhất bị Trương Vũ Tâm phát hiện mình tại nông trường còn có cái bạn gái. Cố Hiểu Bạch cũng không dám tiếp tục nghĩ. Tàn bộ một vòng sắc trời càng phát ra đen chìm, Cố Hiểu Bạch tranh thủ thời gian trốn đi, trở lại trong nông trại khóa chặt cửa sổ, không phải quái vật 100% sẽ tiến vào đến. Trở lại đại bản doanh nông trường sau, Cố Hiểu Bạch đem bỏ ra hắn 1200 kim Thái Dương Vương quốc đưa cho Hợi Cố Ý. "Hoa, ta lần trước tại chợ đêm nhìn thấy muốn mua, cái kia Lư Bỉ Nhi chết sống không mua cho ta, nói ta nhìn không ra vẽ bên trong ý cảnh." Hợi Cố Ý bĩu môi nói ra. Nàng hôm nay mặc một kiện liên ý đai đeo váy, lộ ra rất hoạt bát. "Ta hai ngày này muốn ra cửa một chuyến, đến lúc đó mang tốt hơn đồ chơi cho ngươi nhà." "Ô, vậy ta vài ngày không gặp được ngươi. Cái này mượn ngươi chơi." Cố Hiểu Bạch móc ra mình máy tính bảng. "Đây là cái gì?" Hợi Cố Ý hỏi. "Máy tính bảng, ta đào loạn rất nhiều phim kịch truyền hình, ngươi có thể dùng để giết thời gian." "Hoa quá được rồi, ngươi nhanh dạy ta thế nào." Ngài Mễ Lệ nhìn thấy thứ này khẳng định thích đến ghê gớm. Hợi Cố Ý vui vẻ chừng ngày. "Đây là nhà ta chìa khóa, ngươi có rảnh cũng có thể quá khứ chơi à, trong tủ lạnh có ăn uống." Cố Hiểu Bạch cái chìa khóa cửa chính đưa cho Hợi Cố Ý. "Cảm ơn ngươi, Hiểu Bạch." Hợi Cố Ý ôm Cố Hiểu Bạch hôn mấy lần. "A, bị người thân cảm giác thực tốt a." Cố Hiểu Bạch một mặt hoa si trạng. "Thế nhưng là ta sẽ không làm ruộng a." Hợi Cố Ý thấp giọng nói ra. "Không quan hệ, ta tìm ngài Lợi Âu đặc cùng A Bị Vẹo giúp ta loại, ha ha." "A Bị Vẹo?" "Nàng sẽ nguyện ý." "Tên kia luôn tại trên trấn đi dạo đâu?" Hợi Cố Ý thoạt nhìn thật bất ngờ. "Ta giúp nàng giải quyết một cái vấn đề lớn, nàng để báo đáp lại, đáp ứng ta làm ruộng đâu." Cố Hiểu Bạch nói ra. "Bất quá hai ngày này không có gặp A Bị Vẹo, đoán chừng lười biếng." "A, vậy ngươi cũng không thể quá nuông chiều nàng." Vạn nhất Hợi Cố Ý có chút phiền muốn nói. "Vạn nhất cái gì?" "Không có gì." Từ Hợi Cố Ý nhà sau khi ra ngoài, Cố Hiểu Bạch đi tìm ngài Lợi Âu Đặc, dự định đem ấn sách sự tình nói cho hắn biết. Còn chưa đi đến bãi cát, liền đụng phải ngài Lợi Âu Đặc cùng Phan Nhi tại ven đường nói chuyện tiếng. "Này, ngài Lợi." Ngài Lợi Âu Đặc quay đầu nhìn xem Cố Hiểu Bạch, nghe nói ngươi cùng Hợi Cố Ý tình yêu tình báo. "Tin tức truyền thật nhanh a, chúc mừng ngươi a Hiểu Bạch." Phan Nhi nói ra. Phan Nhi mặc mảnh vụn váy hoa, dáng người cao gầy, nhìn xem rất thanh xuân. Đề Hồ trấn nữ hải tử áo phẩm đều rất tốt. "Ân, tạ ơn. Các ngươi tin tức thật linh thông, nhà ta hôm qua liền biết, ngươi tại Hợi Cố Ý nhà chờ đợi lâu như vậy, khẳng định là có biến, ha ha." Ngài Lợi Âu Đặc đắc ý nói. "Biết biết, ngươi cái vạn sự thông, có chuyện muốn nói với ngươi đâu." "Chuyện gì?" "Nơi này nói đi, Phan Nhi không phải ngoại nhân." "Sách của ngươi." Cố Hiểu Bạch vừa lên cái đầu liền bị ngài Lợi Âu Đặc đánh gãy. "Sách a, vậy chúng ta đi trong nhà của ta cho chuyện." Ngài Lợi Âu Đặc lạc bên trên Cố Hiểu Bạch quay người liền muốn chạy, đột nhiên nhớ tới Phan Nhi, "Phan Nhi chúng ta lần sau trò chuyện." Cố Hiểu Bạch tim lặng, không phải mới nói Phan Nhi không phải ngoại nhân, con em nhà giàu liền là tùy hứng a đi mười mấy mét, ngài Lợi Âu Đặc liền không nhịn được dừng lại hỏi, "Sách của ta như thế nào?" "Ta tìm tới xuất bản người, không trải qua 1400 lên ấn, ta liền cho ngươi ấn 1400 a." "Hoa, quá tốt rồi. Ta rốt cục muốn trở thành tác gia." Ngài Lợi Âu Đặc khoa tay múa chân. "Ký tên biết cái gì đâu?" "Đương nhiên biết ngài Lợi Âu Đặc nha. Ta muốn nói cho tất cả mọi người, ta muốn làm buổi họp báo." "Ha ha ha. Sách lúc nào có thể đưa tới đâu, có hơi lâu, đoán chừng phải 3 tháng a." Cố Hiểu Bạch tính toán một cái, 3 tháng đều tính mau, dù sao thời gian đến trừ 7. "Lâu như vậy à, tốt à, đó cũng là không có cách nào, vậy ta đành phải chuẩn bị một cái buổi họp báo a. Nhìn xem có thể hay không đem Châu trưởng mời đi theo." Ngài Lợi Âu Đặc bắt đầu suy nghĩ mời người nào. "Châu trưởng, mặt mũi ngươi rất lớn a. Ta vẫn có nghi vấn cái gì? Ta nhìn ngươi không giống người bình thường hải tử, với lại ngươi cũng không phải người địa phương, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi có phải hay không một cái phú nhị đại?" "Ngươi..." "Ta không muốn nói cái này, thử." Ngài Lợi Âu Đặc vừa nghe đến vấn đề, phản ứng rất lớn, lập tức đổi một bộ tức giận biểu lộ, quay người ném Cố Hiểu Bạch chạy. Cố Hiểu Bạch đứng tại đầu mùa đông gió lạnh bên trong, có chút cô tịch. Trở mặt làm sao so biến tiên còn nhanh. Nói đến thời tiết lạnh thật nhiều, mình đến mua chút quần áo mang tới nông trường mới được, không biết nông trường mùa đông có thể hay không tuyết rơi đâu. Thân là một cái phương nam lớn lên hải tử, gặp qua tuyết số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng đều là tại phương Bắc nhìn thấy. Có thể mang theo đảo tuyết công cụ tới, đống đống người tuyết cái gì? Đúng, làm cái truyền thống loại kia đồng nồi lẩu lô, tại trong nông trại đánh lửa nồi khẳng định là kiện hài lòng sự tình. Ngay tại Cố Hiểu Bạch đắm chìm trong mùa đông bay đầy trời tuyết trong ảo tưởng lúc, ngài Lợi Âu đặt lại vòng trở lại. "Thật xin lỗi, Hiểu Bạch, ta không nên phát ngươi tính tình, dù sao ngươi cũng không biết chuyện xưa của ta, mặc dù ta cũng không có ý định nói, bởi vì nói đến muốn nói thật lâu, chờ ta ngày nào đó tâm tình tốt, hoặc là tâm tình đặc biệt không tốt thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngải Lợi Âu Đặc Liên Châu mang pháo nói một hơi. Cố Hiểu Bạch nhíu lông mày, tốt Ngải Lợi, ta sẽ chờ ngươi, không muốn nói cũng không quan hệ, chúng ta vẫn như cũng là bạn tốt, đúng không? Cố Hiểu Bạch khẽ cười nói. Đề Hồ Trấn bên trên cư dân liền là đáng yêu như thế, mỗi người tính cách đều không đồng dạng, nhưng lại đồng dạng yêu cái trấn nhỏ này. Sẽ nông trường trên đường, Cố Hiểu Bạch đang suy nghĩ, nếu như mình vĩnh viễn đợi tại cái trấn nhỏ này sẽ như thế nào, ở chỗ này kết hôn sinh con mãi mãi cho đến già sẽ như thế nào, có lẽ cũng sẽ rất hạnh phúc. Thế nhưng là ba ba mụ mụ Trương Vũ Tâm Cố Hiểu Nguyệt làm sao bây giờ? Lúc trước mình đi Thiên Đô Sơn giống như không nghĩ tới vấn đề này. Có lẽ đây chính là trưởng thành phiền não á. Chương 91. Chuồng ngựa xây thành. Chương 91. Chuồng ngựa xây thành. Quất không trở lại trong hiện thực, Cố ba ba bắt đầu an bài cửa hàng sửa sang sự tình, liên lạc hắn trước kia tiểu nhị, tìm tới một nhà cảm thấy đáng tin cậy trang trí công ty ra mấy cái sơ bộ phương án, chuẩn bị các loại Cố Hiểu Bạch đến chọn lựa. Cố Hiểu Bạch nhìn tới nhìn lui mấy cái cũng không tệ, theo thứ tự là đỏ xanh hoàng tam cái sắc điệu chủ đề phong cách. Cuối cùng chọn lấy một cái màu lam, Cố ba ba cùng trang trí công ty đàm tốt giá cả, an bài ra sắp xếp kỳ cùng cụ thể phương án. Trương Vũ Tâm đang chuẩn bị mùa thu tuyển dụng hội phỏng vấn sự tình, nhìn xem có chút bận điệu, xét lại Hiểu Bạch tin tức luôn luôn tương đối chậm, ở giữa Quất không cùng Cố Hiểu Bạch ăn hai lần cơm, đều là vội vội vàng vàng. Bận điệu qua một tuần này liền tốt, ta vẫn phải đi hỗ trợ sửa sang cửa hàng đâu. Trương Vũ Tâm lôi kéo Cố Hiểu Bạch tay nói đến. Không có việc gì ngươi trước bận điệu, ta dự định đi ánh sáng thành một chuyến, tìm chút con đường, đoán chừng phải đi 2-3 ngày. Cố Hiểu Bạch nhớ tới nông trường tiếp xuống có không ít sự tình. A a, vậy ngươi đi đi, mình tại bên ngoài chú ý an toàn. Trở về thời điểm mang cho ngươi thủ tín. Cố Hiểu Bạch đuốt Trương Vũ Tâm mặt nói ra. Ánh sáng thành gần như vậy, có cái gì thủ tín tốt mang? Trương Vũ Tâm ghét bỏ đến. Ăn ngon thôi. Ân, cái này có thể. Cố Hiểu Bạch về đến nhà, đem tiền công lắp ráp vòng vo một nửa cho Cố ba ba, đem từ nông trường cầm về Đại Chân Châu đưa cho mụ mụ. Mụ mụ cầm chân châu tâm tình rất phức tạp, bởi vì cái này chân châu giống trứng chim cút lớn như vậy, không biết làm thành cái gì đồ trang sức tương đối phù hợp. Quay đầu ta lấy đi đồ trang sức cửa hàng hỏi một chút làm sao ra công tương đối tốt. Cố mụ mụ nói ra. Trở lại trong nông trại, La Tân vừa vặn muốn rời khỏi nông trường, Cố Hiểu Bạch lúc này mới nhớ tới để La Tân kiến tạo chuồng ngựa. Cảm ơn ngươi, La Tân. Cố Hiểu Bạch đối Mani nói đến. Ta thế nhưng là thu ngươi tiền a. La Tân chống nạnh nói đến. Cái này tặng cho ngươi, thử một chút quê nhà ta mặt. Cố Hiểu Bạch từ trên thân móc ra một bao mì ý, là hắn từ trong nhà mang tới. Mì ý sao? Gia hương ngươi là ý đại lợi. La Tân lấy tay che mở ra thành hình bầu dục miệng. Ngài ta không phải ý tứ này, ta là chỉ đây là tại quê nhà ta siêu thị mua mì ý ta đã nói rồi, ngươi nhìn xem cũng không giống người ý. La Tân cười hì hì tiếp nhận mặt, quay đầu đi. Hắc, La Tân, ngươi biết ý đại lợi ở nơi nào sao? Cố Hiểu Bạch đột nhiên muốn hỏi vấn đề này. Biết nha, tại đại lục bên kia, nhưng là nghe nói trước mắt không có phương tiện giao thông có thể đến, để hồ trấn mì ý đều là chính chúng ta làm. La Tân nói xong nhanh chân rời đi. Cố Hiểu Bạch đi vào chuồng ngựa, bên trong có đầu bạch mã, hình thể không lớn, màu lông trắng sáng. Đang tại rất thân mật nhìn xem hắn. Cái kia, ngươi có muốn hay không đi ra tản bộ một cái? Bạch mã nháy mắt, bất vi sở động. Cố Hiểu Bạch lấy dũng khí tiến lên vuốt ve một cái bạch mã phía sau lưng. Hệ thống bắn ra nhắc nhở. Cho ngươi ngựa đặt tên ngươi liền gọi Thiên Lý Mã Cách Lý Phân A. Hoàn thành mệnh danh. Cách Lý Phân. Cố Hiểu Bạch hô. Bạch mã chợt một cái ngẩng đầu, tựa hồ nghe đã hiểu Cố Hiểu Bạch lời nói. Cố Hiểu Bạch đem Cách Lý Phân ký dẫn ra chuồng ngựa, sau đó một thanh bước đi lên, không sai, lên ngựa so ta tưởng tượng bên trong dễ dàng. Cố Hiểu Bạch một tay gấp kéo dây cương, hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy, học phim võ hiệp bên trong hô một tiếng điều khiển. Bạch mã chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Cố Hiểu Bạch lại kẹp một cái, bạch mã lại đi vài bước. Tức chết ta, như thế cách đi, trời tối đều đi không đến hơi ồ ỉ trong nhà, ngươi cái tối ngựa. Cố Hiểu Bạch đoán chắc đến. Ai Lý, ngươi qua đây. Cố Hiểu Bạch đối miêu miêu Ai Lý nói đến, ngươi đi cùng Cách Lý Phân trao đổi cởi xuống, xem hắn tại sao muốn đến cùng vì cái gì không đi. Ai Lý bất đắc dĩ đi hướng Cách Lý Phân, một ngựa một chó giao lưu không ngại. Nửa ngày qua đi, Ai Lý trở lại Cố Hiểu Bạch bên người, bắt đầu dùng thiên hình vạn trạng tay chân động tác biểu đạt mình ý tứ. Hắn để cho ta nói cho ngươi hắn nói bụng. Cố Hiểu Bạch đọc lên Ai Lý Sơn trại ngôn ngữ tay ý tứ. Ngựa ăn cỏ nuôi súc vật, hoa quả, đồ ăn các loại. Cố Hiểu Bạch từ trong tủ lạnh xuất ra mấy quả quả táo, lại từ nông trường bên ngoài trên mặt cỏ cắt một chút cỏ non trở về. Cách Lý Phân nhìn thấy cỏ non cùng hoa quả, cảm xúc kích động, cười nhạo một hồi, sau đó ăn ngấu nghiến. Không đến 3 phút tất cả ngựa lương đều bị tiêu diệt sạch. Tới đi, ăn uống no đủ, nên tản tản bộ đi. Cố Hiểu Bạch trong tay nhiều một cây trường đằng đầu, là roi ngựa của hắn. Cách Lý Phân dạo bước đi tới, nhìn thoáng qua Cố Hiểu Bạch đồ trên tay, thái độ trở nên tốt hơn. Chủ động ngồi xuống để Cố Hiểu Bạch tốt hơn cưỡi lên ngựa lưng. Điều khiển. Cố Hiểu Bạch huy động sợi đằng, nho nhỏ giật một cái Cách Lý Phân mông ngựa. Chỉ thấy Cách Lý Phân chân trước bay lên, chân sau trèo trống, ngựa mặt lên trời thét dài vài tiếng, vừa hạ xuống liền nhanh chóng chạy về phía trước. A cứu mạng a, Cố Hiểu Bạch liều mạng lôi kéo dây cương, không phải hắn tuyệt đối sẽ bị ngã xuống dưới. Sau đó nói không tốt Cách Lý Phân vẫn phải quay đầu trở về giúp Cố Hiểu Bạch mấy cước. Bạch mã Cách Lý Phân trở đi Cố Hiểu Bạch chạy vội tại trên trấn, mạnh mẽ đâm tới, nhiều lần kém chút đụng vào cái khác cư dân. Người cái thối ngựa, tranh thủ thời gian dừng lại, không phải về sau không đút ngươi ăn đồ vật, để ngươi tự sinh tự diệt. Cố Hiểu Bạch cảnh cáo nói. Bộ dạng này vòng quanh thôn trấn chạy, đợi chút nữa trưởng trấn Lưu Dịch Tư muốn đi ra chém người. Cách Lý Phân nghe được nhất một câu sau, cũng không biết Cố Hiểu Bạch nói thật nói giả, nhưng để cho ổn thỏa, hắn vẫn là tranh thủ thời gian dừng lại. Cố Hiểu Bạch lúc này mới phát hiện, mình dừng ở mỏ than rừng rậm bên cạnh. Tốc độ ngược lại là rất nhanh. Cố Hiểu Bạch tâm bên trong ám đạo, mỏ than trong rừng rậm truyền đến vui sướng đắt đỏ tiếng âm nhạc. Trong rừng rậm tình huống như thế nào? Có người thành tinh sao? Cố Hiểu Bạch xuống ngựa, đem ngựa dắt dây thừng vòng tại trên cành cây, cẩn thận hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Hắn nhìn một chút đồng hồ chuyển đổi giới ngày, nguyên lai hôm nay đã là đông tháng ngày. Mùa đông thứ 8 ngày, sẽ có lễ hội băng. Chính đang Cố Hiểu Bạch do dự phải chăng đi vào trong rừng rậm tìm tòi hư thực thời điểm, trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống có chút đông tuyết. Tuyết biệt dưới càng lớn, đặt chân địa phương đều nhanh không có. Người ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút liền về. Cố Hiểu Bạch đối thoại mã Cách Lý Phân nói đến. Cách Lý Phân cố lấy ăn trên mặt đất tới cỏ, không dành phản ứng Cố Hiểu Bạch. Mỏ than rừng rậm diện tích rất lớn, Cố Hiểu Bạch từ như ẩn như hiện thanh âm phán đoán, hoạt động địa điểm tỷ lệ lớn tại cách đó không xa. Hắn theo trên mặt đất đường dành cho người đi bộ đi vào, chỉ chốc lát một khối đại không xuất hiện ở trước mặt hắn. Nguyên bản hắn coi là sẽ giống chợ đêm như vậy náo nhiệt, không có nghĩ rằng trên đất trống liền bụi bặt lẻ tẻ 7-8 người. Cố Hiểu Bạch nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Bị ai nhĩ? Ở chỗ này nhìn thấy ngươi thật sự quá tốt rồi. Cố Hiểu Bạch tiến lên chào hỏi. Bị ai nhĩ lãnh đạo, ân, ngươi đến mua cái gì? Ta nha. Ta là tới mua. Ta muốn tìm lữ hành thương nhân mua quả cây thông Noel. Cố Hiểu Bạch không có nói sai, đây là Hải Lợi nói cho hắn biết. Chương 92. Thương đảo chương 92. Thương đảo Cố Hiểu Bạch gặp Bị Ai Nhĩ giống như không quá hữu hảo bộ dáng, nghĩ thầm trò chuyện tiếp xuống dưới cũng là nhiệt tình mà bị hờ hững, tranh thủ thời gian chuẩn đi. Hắn quay đầu nhìn thấy một cỗ lữ hành xe hàng. Trước đó một mực nghe nói lữ hành xe hàng hàng hóa chủng loại có thể so với tiểu siêu thị, lần này bắt được nhìn thấy gặp chân dung. Có cái mái tóc màu xanh lục thương nhân tại trong xe vận tải, xe hàng rất lớn, giống một cỗ cỡ trung phòng xe. Ngươi tốt, cần phải mua chút gì? Thương nhân hỏi. Ta xem một chút có cái gì mua. Cố Hiểu Bạch trong chiều đầu nhìn hai bên một chút. Nơi này có danh sách hàng hóa thương nhân chỉ trên bàn một phần danh sách. Cố Hiểu Bạch phóng nhãn nhìn lại, đồ vật thật đúng là không ít, cà phê đậu, cá nướng, đậu nồi lẩu, bánh mì nướng, lưu ly củ khoai, sushi, tôm cocktail, cứu sống hán bảo. Còn có các loại hạt giống, phân bón, cây giống, đồ hải sản, bia, gia vị, thỏ chân. Thậm chí còn có đồ dùng trong nhà cùng sửa sang dùng đồ vật. Quá đáng hơn là, khoáng thạch cũng có. Nhìn Cố Hiểu Bạch hoài nghi nhân sinh, điểm ấy địa phương, thả xuống được nhiều đồ như vậy sao? Ân, ta muốn cái cây thông Noel. Cây thông Noel? Ngươi là chỉ vào đông tinh cây sao? Thương nhân cúi người, móc ra một cái cây. Động tác kia đúng là móc ra, nhưng là phóng tới trên mặt bàn thời điểm, lại trở thành một gốc nghiêng để đó to lớn cây thông Noel. Thương nhân từ trong lá cây nô đầu ra, 1000 kim một gốc, gần nhất giá thị trường cũng tốt, tiện nghi bán. Vì cái gì người ở đây không nhiều đâu? Cố Hiểu Bạch nhìn xem chung quanh thật lừa thương người nói. Ta cũng không biết, nhưng là năm nay tất cả mọi người không thích chúc mừng, không biết vì cái gì. Sẽ không nha, ta nhìn bình thường tất cả mọi người rất yêu thích tụ hội. Trước kia nơi này khắp nơi đều là người, đứng đều đứng không dưới. Việc buôn bán của ta tốt ghê gớm. Chuyện khi nào? Năm ngoái nha, ngươi mới tới. Thương nhân chầm chậm vào Cố Hiểu Bạch nhìn. Ân, ta gọi Cố Hiểu Bạch. Hoan nên đi vào để hồ chấn. Ừ, ta còn muốn mua chút cà phê đậu, nấm cục dầu, trứng cá muối, dê format. Cố Hiểu Bạch nói một hơi 20 mấy dạng đồ vật. Thương nhân con mắt đều phát sáng. Ngươi khẳng định muốn nhiều như vậy sao? Thương nhân xác nhận đến. Cố Hiểu Bạch gật gật đầu, hắn nhìn chúng trong xe thực phẩm, những này xuất ra đi trong hiện thực bán, sinh ý khẳng định không sai. Ta còn muốn rất nhiều trứng cá muối cùng format, nhưng là trên người ta không đủ tiền. Ngươi ngày mai lại đến chứ? Đến nha, bất quá ta bình thường thứ 5 thứ 6 thời điểm cũng sẽ ở trong trấn, ngươi có thể tới tìm ta mua. Được rồi. Mang theo một đống đồ vật trở lại trong nông trại, cây thông Noel đặt ở bên ngoài, trên cây trang sức rất nhiều tiểu tinh tinh, còn có chút trang trí bóng. Những ngôi sao kia sẽ tự phát sáng, trong đêm khẳng định rất ấm áp. Cố Hiểu Bạch tại trong ruộng lay hoay cây thông Noel thời điểm, trong hộp thư tới một phong thư. Cố Hiểu Bạch nhìn xem nông trường hộp thư đột nhiên sáng lên một cái thư tín trống rông xuất hiện, sau đó bị rơi vào đến trong email. Cố Hiểu Bạch buông xuống trong tay sự tình qua đi xem xét. Hắn còn là lần đầu tiên hiện trường nhìn thấy thu tin quá trình, rất là thần kỳ. Mở ra hộp thư, lấy ra thư tín, nguyên lai là Tạp Lạc Lâm gửi tới. Thật yêu Hiểu Bạch, ngươi đêm nay có rảnh rỗi có thể cùng ta gặp một lần sao? Ta tại tiểu trấn quảng trường chờ ngươi. Khép lại thư tín, Cố Hiểu Bạch gãi gãi đầu, là chuyện gì muốn tìm ta đây? Chẳng lẽ là ạ bị gẹo sự tình? Hắn lập tức từ hộp thư dưới đáy lấy ra giấy viết thư cùng bút, cho Tạp Lạc Lâm hồi phục đến. Thật yêu Tạp Lạc Lâm, tin đã thu được, ta đêm nay chính có một chút tiểu trấn quảng trường chờ ngươi, mặt trò chuyện. Viết xong sau đem thư bỏ vào hộp thư, lại mở ra lúc tin đã không thấy. Nhìn xuống thời gian còn sớm, Cố Hiểu Bạch đến trong phòng bếp vì chính mình làm bữa tối, thuận tiện dùng từ lữ hành thương nhân nơi đó mua về tài liệu làm mấy cái thịt cá quyển. Bộ dáng thoạt nhìn cùng đề hồ chấn xuất phẩm không sai biệt lắm. Tạp Lạc Lâm yêu thích nhất thứ này, trước đó từ trong hiện thực mang vào Đông Phương thịt cá quyển Tạp Lạc Lâm tựa hồ không quá ưa thích, đến qua sau cũng không có lại để cho Cố Hiểu Bạch đái. Bị ai nghĩ từ khi Cố Hiểu Bạch cùng Á Bị các cùng Tạp Lạc Lâm càng ngày càng thuần thục lạc về sau, thái độ đối với hắn liền rất xa lánh. Cũng không biết là để ý hay là bởi vì sự tình khác. Thịt cá quyển sau khi chuẩn bị xong, Cố Hiểu Bạch đánh thức đang ngủ gà ngủ gật Bạch Mã Cách Lý Phân, rời rừng rồi, mới hơn 8 giờ ngươi ngủ cái gì cảm giác? Mau dậy đi làm việc. Cách Lý Phân gào rít vài tiếng rất là bất mãn, lui lại lấy không chịu khởi công. cách ly phân. Ngươi nếu không ra ta liền đem ngươi bán cho Mạn Nhi. Hắn Mục Trường vừa vặn thiếu một thất làm việc nặng ngựa. Cố Hiểu Bạch uy hiếp được. Cách Lý Phân khẽ kêu hai tiếng, không tình nguyện đi ra. Cố Hiểu Bạch tay cầm sợi đằng, khoác một cái lên ngựa, đi. Ta yêu ngựa. Cách Lý Phân lộ ra ngựa răng cười nạo hai tiếng, dương để chạy vội ra ngoài. Ngựa là ngựa tốt, liền là quá ngạo kiểu quá lười. Chỉ chốc lát liền đi vào tiểu trấn quảng trường. Cố Hiểu Bạch đem Cách Lý Phân buộc ở bên cạnh trên cây, Cách Lý Phân nằm xuống lại bắt đầu đi ngủ. Hiểu Bạch. Cố Hiểu Bạch theo tiếng nhìn lại, Tạp Lạc Lâm tại phía sau hắn. Tạp Lạc Lâm mặc màu trắng áo sơ mi cùng xanh lá váy dài, tại đèn đường chiếu rọi dưới lộ ra rất có vật vị. Một cái lại câu lên Cố Hiểu Bạch đối nàng tình cảm. Tạp Lạc Lâm ngươi tới rồi. Cố Hiểu Bạch đi đến nàng trước mặt. Thật có lỗi muộn như vậy còn ước ngươi đi ra. Tạp Lạc Lâm trên mặt tay này nói. Không có việc gì, ta có ngựa, tới rất nhanh. Cố Hiểu Bạch chỉ đang ngủ Cách Lý Phân. Ha ha, nó thoạt nhìn muốn ngủ a. Không có việc gì, nó là cái lười ngựa, bất quá cước lực rất tốt, tốc độ thật nhanh. Cố Hiểu Bạch nói ra, đúng, ngươi tìm ta có chuyện gì đâu? Ta muốn tìm ngươi hỗ trợ. Bằng hữu của ta không nhiều, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể làm phiền ngươi. Tạp Lạc Lâm mặt lộ ấy nấy. Cố Hiểu Bạch biểu lộ nhẹ nhàng, Tạp Lạc Lâm chiếu cố hắn đương nhiên nghĩa bất dung tử. Không có vấn đề, ta khẳng định rút, là chuyện gì đâu? Liên là, ân, ta rất khó vì tình. Là một kiện thật phiền toái sự tình. Tạp Lạc Lâm ấp á đúng. Không có việc gì, ngươi nói đi, vô luận sự tình gì ta đều sẽ giúp cho ngươi. Cố Hiểu Bạch kiên định nói. Liên là, ta muốn đi một chuyến thương đạo. Nhưng ta không biết làm sao đi. Tạp Lạc Lâm ngượng ngùng nói, ta phương hướng cảm giác không tốt. Dễ dàng lạc đường. Cố Hiểu Bạch sửng sốt một chút, còn tưởng rằng phức tạp hơn sự tình, không phải liền là đi Khương Đảo sao? Bất quá Khương Đảo ở đâu? Muốn làm sao đi? Khương Đảo, ở chỗ nào? Sao có thể đi đến đâu? Khương Đảo là phân quần đảo một cái đảo, cần ngồi thuyền đi. Cái kia chẳng phải thật dễ dàng một chuyện sao? Ta cùng ngươi đi a. Cố Hiểu Bạch lập tức nói ra. Có thể đi Khương Đảo thuyền hỏng rơi mất đâu? Cần giúp Lý Lợi sửa xong thuyền, tài năng mua vé đi thì ra là thế à? Sửa thuyền việc này mình cũng sẽ không, cái kia phải đi tìm Lý Lợi. A không có vấn đề, vậy ta đi tìm Lý Lợi a. Ngươi suy nghĩ gì thời điểm đi? Cố Hiểu Bạch hỏi. Tạp Lạc Lâm gặp Cố Hiểu Bạch một cái đáp ứng, mừng rỡ, nắm thật chặt Cố Hiểu Bạch tay. Chương 93. Chủ quan chương 93, chủ quan có muốn thử một chút hay không ta Bạch Mã? Cố Hiểu Bạch mời đến. Tạp Lạc Lâm có chút tâm động, ân, có thể chứ. Ta còn không có cưới qua ngựa đâu. Không có việc gì, ta và ngươi cùng một chỗ, dạng này liền sẽ không ngã xuống. Cố Hiểu Bạch đi qua vô vô Cách Lý Phân cái mông, làm việc. Cách Lý Phân ngẩng đầu còn buồn ngủ nhìn xem Cố Hiểu Bạch, miệng một vểnh lên, chạy không ít chạy nước miếng. Nếu không quên đi thôi. Hắn thoạt nhìn hơi mệt dáng vẻ. Tạp Lạc Lâm nói ra. Cách Lý Phân ngẩng đầu nhìn lên là nữ sinh, lập tức tinh thần phân chân đứng lên, sau đó chân trước quỳ xuống, thuận tiện tạp Tạp Lạc Lâm lên ngựa. Tạp Lạc Lâm vừa mới đi lên, nó lại lập tức đứng thẳng. Cố Hiểu Bạch nhìn nổi giận trong bụng, trở ngại Tạp Lạc Lâm ở đây không tốt nổi giận, đành phải để ép nộ khí đạp bản đạp trở mình lên ngựa. Hai người cưỡi ngựa lao vùn vụt tại đường lát đá bên trên, Tạp Lạc Lâm phát ra tiếng cười như chuông bạc. Chỉ chốc lát liền đi vào Bỉ Ai Nhĩ tiệm tạp hóa. Cảm ơn ngươi tiễn ta về đến, Hiểu Bạch. Tạp Lạc Lâm nói ra. Sau đó nhón chân lên khẽ hôn một cái Cố Hiểu Bạch cái chán. Cảm ơn ngươi mới đúng. Cố Hiểu Bạch mặt đỏ lên. Tạp Lạc Lâm vào nhà sau, Cố Hiểu Bạch lên ngựa hướng Uy Lợi nhà chạy đi. Đẩy ra cá cửa hàng môn, Uy Lợi đang xem TV, trông thấy có người tìm đến, con mắt rơi vào Cố Hiểu Bạch trên thân còn không có một giây đồng hồ, liền một lần nữa trở lại trên TV. Uy Lợi, ta muốn đi Khương Đảo, cần hỗ trợ của ngươi. Cố Hiểu Bạch nói thẳng ra thỉnh cầu của mình. Không có thuyền. Uy Lợi lạnh lùng nói. Ta có thể giúp ngươi đem thuyền sửa xong a, ngươi nói cho ta biết cần tài liệu gì. Không có đơn giản như vậy. Coi như ngươi đem thuyền sửa xong, tạm thời cũng đi không được. Uy Lợi cầm lấy điều khiển từ xa đổi đài. Vì sao đâu? Cố Hiểu Bạch nghi vấn đến. Đội thuyền là xã khu trung tâm, muốn sửa chữa phục hồi đội thuyền lời nói, ngươi trước hết đem xã khu trung tâm chữa trị. Cố Hiểu Bạch nghe xong không nghĩ minh bạch, cả hai cũng không có gì tất nhiên liên hệ à, nhưng đây là hai chuyện à. Đây không phải ta yêu cầu, ngươi có thể tìm Lưu Dịch Tư thương lượng, nếu như hắn đáp ứng ngươi có thể không sửa chữa phục hồi xã khu trung tâm, vậy chúng ta liền trực tiếp sửa thuyền. Uy Lợi nói ra. Cố Hiểu Bạch không có cách nào, đành phải cưỡi lên ngựa đi tìm trưởng trấn. Đến trưởng trấn nhà thời điểm đã 11 điểm, trưởng trấn đã ngủ rồi, phòng đen như mực. Cố Hiểu Bạch đành phải về nhà ngủ một giấc, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền đến trưởng trấn nhà gõ cửa. Lưu Dịch Tư mở cửa xem xét là Cố Hiểu Bạch, biểu hiện trên mặt không ra thế nào, từ khi Đặc Nhĩ Tân sự tỉnh qua đi, trưởng trấn một mực đối Cố Hiểu Bạch có chút lạnh lùng. "Chuyện gì?" Lưu Dịch Tư hỏi. "Trưởng trấn ngươi tốt, ta muốn đi Khương Đảo, Uy Lợi nói thuyền hỏng cần trước sửa một cái, nhưng sửa thuyền phải đi qua ngươi cho phép, cho nên ta liền đến hỏi một chút ngươi." Cố Hiểu Bạch giải thích nói. "Sửa thuyền?" Ngươi có thừa lực lời nói trước tiên đem xã khu trung tâm đã sửa xong, đã lâu như vậy, cũng không ai nguyện ý sửa chữa, chẳng lẽ sự tình gì đều muốn chờ ta tới làm sao? Uy Lợi nói không sai, Lưu Dịch Tư không có dễ nói chuyện như vậy. Chờ ta từ Khương Đảo sau khi trở về, ta nhất định. Cố Hiểu Bạch nói còn chưa dứt lời, Lưu Dịch Tư ba đóng cửa lại. Từ lão đầu này thái độ làm sao kém như vậy? Cố Hiểu Bạch tại ngoài phòng bồi hồi thật lâu, một mực gõ không ra Lưu Dịch Tư nhà môn. Đành phải hậm hực rời đi trước. Sự tình so với hắn trong tưởng tượng phức tạp không ít, có lẽ hắn trước tiên có thể đi xã khu trung tâm tìm Trúc Ni Ma hỏi một chút. Xa khu trung tâm hoang phế đã nhiều năm, nếu như muốn đem nó sửa chữa phục hồi, không phải nhất thời bán hội có thể làm được. Cố Hiểu Bạch nhớ tới một chuyện khác, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Đã Lưu Dịch Tư không bán món nợ của chính mình, vậy liền đi tìm Mạc Lý Tư tốt. Mạc Lý Tư rổ dạ siêu thị mở tại phía đông, hắn cùng Lưu Dịch Tư thủy hỏa bất dung đã nhiều năm. Mạc Lý Tư muốn đem xã khu trung tâm đổi thành nhà kho, dùng tốt đến cất giữ hắn thương phẩm. Cố Hiểu Bạch cưỡi ngựa tiến đến, Mạc Lý Tư trong siêu thị khách hàng rất nhiều, có chút thậm chí là sắt vách thành trấn tới, dù sao siêu thị mở tại địa đồ biên giới vị trí. Mạc Lý Tư ngươi tốt. Cố Hiểu Bạch đẩy ra siêu thị môn. A, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới nơi này? Mạc Lý Tư thắc nắm mình nhỏ tròn kính mắt. Ta muốn mời ngươi hỗ trợ sửa chữa phục hồi xã khu trung tâm đâu. Cố Hiểu Bạch nói ra. Có thể a, lựa chọn của ngươi sẽ vì các thôn dân mang đến vô thượng hạnh phúc. Mạc Lý Tư hưng phấn nói. Vậy ngươi hôm nay có thể khởi công sao? Hôm nay? Khó mà làm được. Ngươi trước điền cái này mẫu đơn. Mạc Lý Tư lật ra một chương mẫu đơn. Hội viên xin. Cố Hiểu Bạch chỉ vào mấy chữ này nói ra. Chỉ cần ngươi trở thành chúng ta siêu thị hội viên, xã khu trung tâm chẳng mấy chốc sẽ đạt được đổi mới. Đây là cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ cần giao 5.000 kim liền có thể. 5.000 kim không tiện nghi, nhưng mình cũng không phải không bỏ ra nổi đến. Mấu chốt là, nếu để cho rộ dạ tới chữa trị cải tạo xã khu trung tâm, có thể hay không Lưu Dịch Tư muốn cùng mình tuyệt giao. Nhìn thấy Cố Hiểu Bạch do dự, Mạc Lý Tư đi đến Cố Hiểu Bạch bên cạnh, dự lấy Cố Hiểu Bạch bả vai nói ra, Lưu Dịch Tư tên kia không phải cái gì người tốt, ngươi coi như giúp hắn đem xã khu trung tâm chữa trị, hắn cũng sẽ không cho ngươi tốt sắc mặt nhìn. Cố Hiểu Bạch gật gật đầu, hắn biết Mạc Lý Tư nói cũng không phải là không có đạo lý, nhưng sửa chữa phục hồi xã khu trung tâm cũng không riêng gì vì Lưu Dịch Tư một người, những thôn dân khác có thể đến xã khu trung tâm hoạt động, cái này mới là trọng yếu nhất. Nếu như ta giúp Lưu Dịch Tư đem xã khu trung tâm chữa trị, ngươi sẽ như thế nào? Cố Hiểu Bạch hỏi. Ta làm mất đi một cái to lớn trong kho hàng, siêu thị sinh ý cũng đem chịu ảnh hưởng, dù sao mọi người đều biết ta cùng Lưu Dịch Tư là đối thủ một mất một còn, hắn thắng, mang ý nghĩa ta thua, người thua không có lý do gì tiếp tục lưu lại trong trấn. Cho nên ngươi mục đích nhưng thật ra là vì thu hoạch được một cái to lớn nhà kho. Cố Hiểu Bạch nói ra. Mạc Lý Tư nguyên bản đắm chìm trong khổ đại cửu thâm trong trạng thái, bị Cố Hiểu Bạch hỏi lên như vậy, phát hiện tựa hồ đích thật là chuyện như thế, đúng vậy, nhưng là không cần nhưng là, nói cách khác nếu như ta có thể giúp ngươi mặt khác tìm tới một cái địa phương cho ngươi làm nhà kho, ngươi liền có thể không đem xã khu trung tâm đổi thành nhà kho, đồng thời đem xã khu trung tâm sửa chữa phục hồi tốt đúng hay không? Mạc Lý Tư chăm chú suy nghĩ Cố Hiểu Bạch nói lời, ngươi nói ngược lại là không sai. Nhưng là không cần nhưng là, đó là cái song toàn nó đẹp biện pháp, cũng có thể tăng lên thôn dân đối siêu thị cùng đối ngươi tán thành độ. Vậy được, chỉ cần ngươi có thể tìm được cái khác địa điểm, ta liền giúp ngươi sửa chữa phục hồi xã khu trung tâm. Mạc Lý Tư đáp ứng nói, bất quá phí tổn vẫn là muốn thu, 5.000 kim. Thành giao, khẩu thuật không có bằng chứng, chúng ta cái này bản ghi nhớ a. Cố Hiểu Bạch từ trên quầy cầm qua giấy bút, xoát xoát lần này bản ghi nhớ, đến, mời ký tên. Mạc Lý Tư đối Cố Hiểu Bạch giơ ngón tay cái lên, sau đó ký vào tên của mình. Cố Hiểu Bạch hài lòng rời đi, nhưng vấn đề là, đi cái nào tìm một cái lớn như vậy trong phòng không gian cho Mạc Lý Tư xem như nhà kho đâu. Chương 94. Tốn sức sự tình chương 94, tốn sức sự tình muốn xây nhà, đầu tiên đến có địa, sau đó đến có xây nhà người. Mua đất lời nói đến tìm trưởng trấn, tựa hồ luôn luôn quấn không ra hắn. Lại đụng tìm vận may đi. Cố Hiểu Bạch cưỡi ngựa đi vào Lưu Dịch Tư nhà. Trưởng trấn, ta đến tặng lễ rồi. Cố Hiểu Bạch tại cửa ra vào la lớn. Người nhanh im miệng. Đưa cái gì lễ? Đợi chút nữa khiến người khác nghe được còn tưởng rằng ta làm cái gì. Lưu Dịch Tư mặc quần cộc đuổi ra mở cửa, tức giận nhìn xem Cố Hiểu Bạch. Không có ý tứ a trưởng trấn, ta xác thực có cái gì đưa người nhà. Cố Hiểu Bạch móc ra tại lữ hành thương nhân nơi đó mua lưu ly củ khoai. Lưu Dịch Tư nhìn thoáng qua, phiết đầu ra hiệu hắn vào nhà. Quả nhiên mang theo lễ vật không đồng dạng a, nếu như ngươi vẫn là vì sửa thuyền lời nói, vậy liền không bàn nữa, lễ vật ngươi cũng mang về. Lưu Dịch Tư nâng cao bụng đứng đấy. Cố Hiểu Bạch đem lưu ly củ khoai đặt ở trên bàn cơm, cũng không vội mà trả lời Lưu Dịch Tư, trong phòng dạo qua một vòng, mới chậm rãi nói ra, trưởng trấn, ta lần trước trông thấy mấy cái xinh đẹp bày sức, có thể định chế, ta đưa một cái ngươi chuyên môn pho tượng a. Gửi lời chào chúng ta vĩ đại trưởng trấn Lưu Dịch Tư. Lưu Dịch Tư bị hắn đột nhiên xuất hiện bố ngông ngựa có chút ngộng, ngươi đến cùng tới làm gì? Ta muốn đem xã khu trung tâm chữa trị, nhưng là đâu, ta tính một chút, có chút tốn sức có chút tốn giờ, nhưng ta lại gấp đi khương đảo, cho nên ta suy nghĩ cái biện pháp. Lưu Dịch Tư nghe nói có người nguyện ý tu xã khu trung tâm, biểu lộ trở nên ôn hòa chút, nhưng cũng không nói chuyện, chờ lấy Cố Hiểu Bạch nói đi xuống. Ta đi tìm Mạc Lý Tư, hắn nói có thể rút một tay. Mạc Lý Tư, hắn muốn đem xã khu trung tâm chiếm thành của mình, ngươi không biết sao? Ngươi hôm nay là vì hắn tới làm thuyết khách sao? Lưu Dịch Tư vừa nghe đến Mạc Lý Tư danh tự, lập tức lại bạo nộ rồi. Trưởng trấn ngươi trước tỉnh táo, ta cũng biết giữa các ngươi quan hệ, ta vẫn là đứng tại ngươi bên này. Cố Hiểu Bạch hạ thấp tư thái nói ra, cho nên ta suy nghĩ cái song toàn nó đẹp biện pháp. Cố Hiểu Bạch nói xong nhìn thoáng qua Lưu Dịch Tư, gặp hắn không có lập tức phản đối, cảm thấy khả năng có hy vọng, tiếp tục nói, hắn giúp ta sửa chữa phục hồi xã khu trung tâm, ta giúp hắn tìm một chỗ kiến thương kho. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao? Lưu Dịch Tư chống nạnh nói ra, trong trấn liền điểm này thổ địa, xây một cái nhà kho muốn chiếm nhiều ít không gian ngươi biết không? Chiếm những người khác nguyện ý không? Hoàn toàn không có công cộng dùng sao? Cố Hiểu Bạch cảm thấy tiểu trấn địa phương rất lớn nha, làm sao lại không có đâu? Từng nhà đều có đất đai của mình phạm vi, còn muốn chiếu cố rừng rậm quái vật, rừng rậm ma chủ lãnh địa, động ai đều không được, trừ phi ngươi đem nông trường của mình thổ địa lấy ra. Lưu Dịch Tư nói ra. Cố Hiểu Bạch nghe xong cho mày, không nghĩ tới việc này vẫn rất tốn sức, không có đất khẳng định xây không được nhà kho, chắc không được Mạc Lý Tư một lời đáp ứng, chính hắn khẳng định nghĩ tới biện pháp này nhưng là đi không thông. Bất quá có một nơi, có lẽ có thể thử một lần. Quán mỏ có thể hay không? Cố Hiểu Bạch hỏi. Quán mỏ? Lưu Dịch Tư hiển nhiên không nghĩ tới vấn đề này, quán mỏ có thể, nhưng là Mạc Lý Tư nguyện ý không, quán mỏ hoàn cảnh cũng không so bên ngoài, đen xì xì. Mỏ đá bên ngoài đất trống đâu? Cố Hiểu Bạch tiến một bước hỏi. Mỏ đá? Lưu Dịch Tư đứng đấy suy tư một hồi, nếu như những thôn dân khác không phản đối, ta cũng không có ý kiến. Cố Hiểu Bạch nghe xong việc này có hy vọng à, mỏ đá bên ngoài không gian lớn như vậy, xây mấy cái nhà kho cũng không có vấn đề gì. Nhưng có một chút, chỗ kia thuộc về quái vật cao tần ẩn hiện địa phương, xây nhà kho về sau, Mạc Lý Tư muốn đầu nhập không ít bảo an, hắn khẳng định không nguyện ý. Lưu Dịch Tư nhắc nhở. Điểm ấy dễ làm, Cố Hiểu Bạch đã nghĩ kỹ biện pháp. Cái này ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp. Cố Hiểu Bạch lập tức mang theo tin tức này đi tìm rổ dạ siêu thị Mạc Lý Tư. Mạc Lý Tư tại trong siêu thị xem TV, nhìn thấy Cố Hiểu Bạch tiến đến, đứng dậy cười hắc hắc, tựa hồ đoán trước đối phương nhất định là đụng đách. Ta có tin tức tốt. Cố Hiểu Bạch vừa vào cửa liền hô. Mạc Lý Tư cảm thấy ngoài ý muốn, nguyên bản hắn coi là Cố Hiểu Bạch là tới nói phục hắn khai thác cái khác phương án. Ta tìm tới một cái có thể kiến thương kho địa phương, với lại ta vừa mới đi tìm Lưu Dịch Tư, hắn cũng cơ bản đồng ý. Cố Hiểu Bạch hưng phấn mà nói ra. Có đúng không? Là nơi nào? Trên trấn có nơi này. Mạc Lý Tư cảm thấy ngoài ý muốn. Mỏ đá bên ngoài đất trống. Cố Hiểu Bạch nói ra. Mạc Lý Tư nghe xong sửng sốt, lập tức dưới khỏe miệng kéo, chau mày, hiển nhiên là đối câu trả lời này rất không hài lòng. Cái kia địa phương rất nát, vừa dơ vừa loạn, còn có quái vật ẩn hiện. Đây chính là tin tức tốt của ngươi sao? Hừ. Mạc Lý Tư đứng dậy đi đến Cố Hiểu Bạch diện trước, đẩy hắn đi ra ngoài. Đây là muốn cường ngạnh tiễn khách ta. Ta còn chưa nói xong. Ngươi chờ một chút. Cố Hiểu Bạch ổn định thân hình, không cho Mạc Lý Tư lại đem hắn đẩy ra phía ngoài. Mạc Lý Tư gặp đẩy mấy lần không đẩy được, khí tại chỗ xoay quanh, ngươi nhất định là thì ra như vậy Lưu Dịch Tư tên kia tới chơi ta. Ta muốn tìm người đến đem ngươi đuổi đi ra. Cố Hiểu Bạch thở dài một hơi, Lưu Dịch Tư cùng gia hỏa này, tính tình ngược lại là rất gần, chắc không được không hợp. Ngươi nghe ta nói. Nói xong ngươi không hài lòng lại đuổi ta đi không mượn. Cố Hiểu Bạch giống to. Mạc Lý Tư bị một tiếng này giống chấn trụ, lại gặp Cố Hiểu Bạch biểu lộ chăm chú, đành phải dừng lại thở phì phò nghe hắn nói. Ta hỏi qua Lưu Dịch Tư, trong trấn cũng chỉ có mảnh đất kia là có thể kiến tương kho, địa phương khác ngươi đừng nghĩ, mỏ đá nơi đó mặc dù bây giờ tương đối loạn, nhưng thu thập một chút, địa phương phi thường lớn, với lại hiện tại cũng không có đại quy mô lấy quặng, chỉ có giống ta dạng này thám hiểm nhân viên sẽ đi vào, ngươi thậm chí có thể ở nơi đó cũng mở siêu thị. Cố Hiểu Bạch nói xong gặp Mạc Lý Tư không có phản bác, tiếp tục nói. Quái vật sự tình ngươi yên tâm, ta từng tới hang động, với lại ta cùng pháp sư rất quen, ta có thể cho Trúc Nhi mà giúp ngươi thủ vệ, tuyệt đối sẽ không có quái vật đi đánh nhiêu cùng phá hư ngươi nhà kho, ngươi thậm chí không cần thuê bảo an. Mạc Lý Tư nghe được ngay cả bảo an đều không cần, nội tâm có chút xúc động. Nhưng là ngươi làm sao cam đoan Trúc Nhi mà chịu nghe lời của ngươi? Vạn nhất chính bọn hắn biện thủ đâu? Mạc Lý Tư nói ra. Cái này dễ xử lý, ta có thể triệu hoán bọn họ chạy tới, chúng ta hiện trường ký hiệp nghị, bọn hắn là cực kỳ thủ đức. Cố Hiểu Bạch kiên định nói. Mạc Lý Tư nghe xong từ chối cho ý kiến, ngồi trên ghế tự hỏi. Cố Hiểu Bạch cũng kéo cái ghế tọa hạ, tiếp tục du thuyết đến, đó là cái rất không tệ phương án, ngươi chăm chú cân nhắc, đã bảo toàn xã khu trung tâm, có thể để kiến thương kho. Mạc Lý Tư suy tính thật lâu, rốt cục nói ra, ngươi trước tìm Trúc Ni Ma đến nói chuyện, nói thành có thể thử một chút. Cố Hiểu Bạch gặp Mạc Lý Tư ngữ khí bừng lòng, cảm thấy có hy vọng, tranh thủ thời gian đáp ứng. Không nghĩ tới đi một lần khương đảo lao lực như vậy à, sớm biết liền không dễ dàng đáp ứng tạp là lầm. Chương 95. Đặt thành giao dịch chương 95, đặt thành giao dịch tìm Trúc Ni Ma được đến xã khu trung tâm, địa phương khác cũng có. Nhưng xã khu trung tâm không sai biệt lắm đã trở thành bọn hắn đại bản doanh. Cố Hiểu Bạch về trước một chuyến nông trường, hắn cần tìm giới linh hỗ trợ, làm người trung gian cùng Trúc Ni Ma câu thông. Đi vào trong phòng beo lên tinh linh bảo giới, trước mắt tầm mắt trong nháy mắt trở nên chói lọi vô cùng. Giới linh, ta cần hỗ trợ của ngươi. Nhất tùy cáo bào đen xuất hiện tại trước mặt. Chúng ta lại gặp mặt, bằng hữu của ta, lại có tà ác linh hồn có thể hưởng dụng sao? Giới linh dùng cái kia thanh âm khàn khàn nói ra. Ta cần trợ giúp của ngươi, bằng hữu. Cố Hiểu Bạch đem sự tình chân tướng nói cho giới linh. Liên chút chuyện này. Cái kia thực sự quá đơn giản. Giới linh nói ra. Vậy ngươi ra cái giá, cần bao nhiêu thù lao? Cố Hiểu Bạch hỏi. Ân, một cái hư không tinh hoa. Giới linh nói ra. Cố Hiểu Bạch nghe xong đại giới thấp như vậy, tranh thủ thời gian đáp ứng. Duy chỉ lấy ẩn thân trạng thái, Cố Hiểu Bạch đi vào xã khu trung tâm, đại môn lâu dài không liên quan, ban ngày cũng không người gì, đặc biệt là nghe nói nơi này có ác ma về sau, các thôn dân bình thường đều đi vòng qua. Cố Hiểu Bạch đứng ở trong phòng ở giữa, đối bốn phía hô Trúc Ni Ma, mau ra đây, có chuyện tìm ngươi. Hô vài tiếng, một cái nhỏ Trúc Ni Ma từ sàn nhà trong khe hở chui ra. Trừng mắt mắt to nhìn xem Cố Hiểu Bạch, sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, thẳng đến xuất hiện 20 mấy con. Các ngươi muốn hay không hợp thể? Cố Hiểu Bạch hỏi. Trong đó mấy con Trúc Ni Ma nhảy ra khe hở, veo một cái hợp thể thành một cái hình người ma quái. Ngươi tìm chúng ta chuyện gì? Dương Dậm ma chủ người phát ngôn. Trúc Ni Ma dùng sùng kính ngữ khí nói ra. Dỗ Dạ siêu thị Mạc Lý Tư dự định tại mỏ đá đất chống kiến tạo một cái nhà kho, xây thành về sau cần mấy cái hộ vệ thủ hộ, để phòng mỏ đá quái vật hoặc là những người khác phá hư nhà kho. Ta muốn mời các ngươi gánh chịu phần công tác này, không biết các ngươi có nguyện ý hay không? Cố Hiểu Bạch tinh tế nói rõ đến. Trúc Ni Ma nhóm nghe xong nhao nhao châu đầu ghé tai, nghị luận không thôi. Đương nhiên, ta sẽ cho các ngươi thủ lao tương ứng. Chúng ta cần một chút thời gian suy tính một chút. Trúc Ni Ma trả lời chắc chắn đường. Cố Hiểu Bạch hơi không kiên nhẫn, bọn này tiểu gia hỏa rõ ràng là rừng rậm thủ hộ giả, nhưng lại luôn yêu thích núp trong bóng tối, khiến cho giống như mình là người xâm nhập mở dạng. Ra đi giới linh. Cố Hiểu Bạch triệu hoán giới linh. Một bộ áo bào đen xuất hiện trong phòng bộ giữa không, thân hình so trước đó càng thêm to lớn. Phái đoàn ngược lại là cho có đủ. Ta cho các ngươi làm chứng, hiện tại liền ký hiệp nghị a. Giới linh nói ra. Trúc Ni Ma nhóm tại giới linh uy áp dưới, nhao nhao trốn vào trong khe hở, chỉ lộ ra con mắt xem xét. Hợp thể cái kia mấy con, ngược lại là vẫn như cũ duy trì lấy thân hình, nhưng khí chẳng so sánh giới linh yếu quá nhiều. Thế nào? Ta cho ra thủ lao là bông điên hạt giống, ta nghe nói các ngươi thích nhất thứ này, ta mỗi tháng cho các ngươi cung cấp 2 cân. Cố Hiểu Bạch nói ra. Trúc Ni Ma nhóm phảng phất phát ra phun thanh âm, sau đó lại phát ra tất tất tốt tốt nói chuyện với nhau âm thanh. Sau một lúc lâu, hình người Trúc Ni Ma nói ra, chúng ta thảo luận tốt, quyết định tiếp nhận công tác của ngươi, vị này ma sứ xin vì chúng ta làm chứng kiến. Cố Hiểu Bạch từ trong túi móc ra giấy bút, xoát xoát viết xuống hiệp nghị ký xong chữ, Trúc Ni Ma tại cấp trên lưu lại ma pháp ấn ký, sau đó đem hiệp nghị giao cho giới linh. Giới linh đem hiệp nghị chuyển thành một cái quyển trục, bỏ vào trong thân thể. Hiệp nghị đã thành, song phương như làm trái ước, ta sẽ theo hiệp nghị ước định tiến hành xử phạt. Giới linh trầm giọng nói ra. Trúc Ni Ma nhóm còn đắm chìm trong mỗi tháng 2 cân đông bia hạt giống trong vui sướng, không ai lý dầm giới linh nói lời. Giải quyết Trúc Ni Ma sau, Cố Hiểu Bạch yêu cầu bọn chúng theo mình đi một chuyến Mạc Lý Tư siêu thị. Mạc Lý Tư từ khi Cố Hiểu Bạch cùng hắn nói muốn mời Trúc Ni Ma khi bảo an về sau, một mực tại trong siêu thị rầu rĩ không vui, cảm thấy mình bị Cố Hiểu Bạch lắc lư. Thẳng đến Cố Hiểu Bạch đột nhiên đẩy cửa vào, đi theo phía sau một đám Trúc Ni Ma, hắn mới tin tưởng Cố Hiểu Bạch nói đều là thật. "Ngươi, các ngươi là Trúc Ni Ma?" Mạc Lý Tư há to miệng. "Ngươi không biết bọn hắn? Trước đó ngươi cùng pháp sư còn có trưởng trấn tại xã khu trung tâm cãi nhau, ngươi một mực giữ gìn Trúc Ni Ma, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm biết bọn hắn đâu." Cố Hiểu Bạch đối Mạc Lý Tư phản ứng có chút ngạc nhiên. Mạc Lý Tư liều mạng lắc đầu, "Ta đó là vì cùng Lưu Dịch Tư đối nghịch, chỉ cần là hắn phản đối, ta liền tán thành, hắn tán thành, ta liền phản đối." Cố Hiểu Bạch im lặng, hai người cộng lại đều hơn 80 tuổi, còn như thế non nớt. "Ta cùng Trúc Ni Ma nhóm đang tốt, đây là bọn hắn mấy vị đại biểu." Cố Hiểu Bạch đốn ngừng lại, chờ lấy Trúc Ni Ma nhóm lần nữa hợp thể biến thành hình người, nói tiếp, "Chỉ cần ngươi đi đem nhà kho xây, bọn hắn liền giúp ngươi làm thủ vệ." Mạc Lý Tư vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, "Ta cái này đi sắp xếp người tới đo đạc cùng thiết kế. Không chỉ riêng này dạng, ngươi đến biết cái văn bản hứa hẹn cho ta, nói rõ nguyện ý sửa chữa lại xã khu trung tâm cùng đem nhà kho xây ở mỏ đá đất trống." Cố Hiểu Bạch yêu cầu đến. "Vì cái gì?" Mạc Lý Tư không minh bạch. "Không phải ngươi đến tự mình cùng ta đi giống Lưu Dịch Tư nói rõ việc này. Vậy ta vẫn biết cái tin cho ngươi a." Mạc Lý Tư khoát tay cự tuyệt Cố Hiểu Bạch đề nghị. Cố Hiểu Bạch âm thầm không thú vị, mình vì hắn nghĩ như vậy chu toàn, cũng không nhiều tạ mình một tiếng. Cầm Mạc Lý Tư tỉnh chân ý thiết sách thuyết minh, Cố Hiểu Bạch lại đi tới Lưu Dịch Tư nhà bên trong, đem sách thuyết minh đưa cho Lưu Dịch Tư. Lưu Dịch Tư tiếp nhận viết tay tin, khép mắt lại, thay đổi kính lão, cẩn thận đọc. "Ân, đây đúng là Mạc Lý Tư bút tích. Vậy ta có thể sửa chữa phục hồi đội thuyền sao?" Cố Hiểu Bạch đang mong đợi. "Được thôi, nhìn ngươi đã làm nhiều lần sự tình phấn thượng, ta phá ví dụ a." Lưu Dịch Tư thảo thảo trên giấy viết lên thư đề cử, kín đáo đưa cho Cố Hiểu Bạch, để hắn cầm tin cho uy lợi. Cố Hiểu Bạch cáo từ muốn đi, Lưu Dịch Tư đột nhiên giữ chặt Cố Hiểu Bạch tay nói ra, "Ngươi nói pho tượng, có phải là thật hay không có việc?" Cố Hiểu Bạch trong thoáng chốc nhớ tới lần trước tới thời điểm nói qua có một ít vật phẩm trang sức muốn tặng cho trưởng trấn, ta dự định vì ngài tạo nên một cái hoàng kim pho tượng, trưởng trấn, ngươi là đáng giá có được. Có Lưu Dịch Tư thư đề cử, để Uy Lợi làm việc liền đơn giản nhiều. Uy Lợi thấy là trưởng trấn ký tên, lập tức thái độ 180 độ chuyển biến, liền sửa chữa đội thuyền tài liệu danh sách, để Cố Hiểu Bạch nắm chặt đi mua. 200 cái gỗ chắc, 5 cái tin tổ, cùng 5 cái ý tỏi. 5 cái tin tổ cái này tương đối tốn sức, chỉ có thể dùng cột thu lôi hoặc là năng lượng mặt trời tấm sản xuất ra. Cột thu lôi cần chờ thiểm điện đánh xuống, cột thu lôi bổ sung năng lượng đầy về sau, ngày thứ 2 sẽ sản xuất tin tổ. Cho nên vấn đề lại biến thành trước chế tác một cái cột thu lôi. Còn tốt cột thu lôi chế tác công nghệ không phức tạp, Cố Hiểu Bạch muốn tìm Khắc Lâm đặc đem tài liệu mua đủ. Trong đó cần cánh rơi, cái này chỉ có thể tìm Khoa La Bố Tư mua. Cố Hiểu Bạch về lại trong nông trại, mở TV nhìn một hồi, dự báo thời tiết biểu hiện tương lai 3 ngày đều là thời tiết giông tố, Cố Hiểu Bạch vui vẻ không được. Chương 96. Tài liệu chương 96, tài liệu Cố Hiểu Bạch trước mắt trạng thái là đâm lao phải theo lao. Đã đáp ứng tạp Lật Lâm, vẫn là đến hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thu hoạch được tin tổ chỉ có 2 loại phương thức, một loại là từ cột thu lôi sinh ra, một loại khác từ năng lượng mặt trời tấm sinh ra. Cột thu lôi lời nói cần tỏi sắt, tinh luyện thạch anh đã cánh rơi. Trước 2 loại còn dễ nói, dạng thứ 3 đồ vật Cố Hiểu Bạch nghĩ mãi mà không rõ, cột thu lôi cùng con rơi có quan hệ gì? Cố Hiểu Bạch tìm tới Khắc Lâm Đặc, mua tỏi sắt, muốn mua thạch anh, Khắc Lâm Đặc nói hắn không có. Cố Hiểu Bạch buồn bực, chẳng lẽ còn được bản thân dưới mò tìm. Gặp chuyện không quyết tìm ngại lời Âu Đặc. Gia hỏa này gần nhất thường thường liền xuống mỏ, khẳng định có thạch anh. Cố Hiểu Bạch cưỡi bạch mã, tư thế hiên ngang được đến bãi cắt tìm ngải lợi Âu Đặc. Ngải lợi Âu Đặc lại hai tay để trần tại bãi cắt phơi nắng, Cố Hiểu Bạch trực tiếp đem ngựa cưỡi đến bên cạnh hắn. Cách Lý Phân một tiếng hí dài, doa đến ngải lợi Âu Đặc từ trong mộng nhảy lên một cái, dọa cho phát sợ. "Ngươi muốn hủ chết ta à?" Ngải lợi Âu Đặc xoa vị trí trái tim hét lớn. "Ngươi làm sao nhát gan như vậy, không phải liền là một thất bạch mã. Cố Hiểu Bạch chế nhạo nói, ta muốn cùng trưởng trấn đề nghị, bãi cát không cho phép phi ngựa. Ngài Lợi Âu Đặc vẫn còn có chút tàn lửa chưa tiêu. Không có ý tứ mà, Cách Lý Phân mượn ngươi cưới một phát thôi. Cố Hiểu Bạch ra nổi đường. Ngài Lợi Âu Đặc miêu Cách Lý Phân một chút, Cách Lý Phân cao ngạo phủi hắn một chút. Hai người tựa hồ không đối bên trên mắt. Ta không cần, hắn nhìn xem tựa hồ không quá ưa thích ta. Ngài Lợi Âu Đặc ghét bỏ nói, cái kia, không nói trước cái này, ngươi có hay không thích anh? Cho ta một điểm. Cố Hiểu Bạch nói ra. Ngài Lợi Âu Đặc quay người trở lại trong phòng, để một cái thùng nước đi ra. Nơi này tất cả đều là, ngươi muốn thì lấy đi. Ngài Lợi Âu Đặc đem thùng nước đặt ở Cách Lý Phân bên chân. Cố Hiểu Bạch tung người xuống ngựa, nhấp nhấp thùng nước, cái này cần có nặng mấy chục cân a, ra hỏa này đến phía dưới mỏ bao nhiêu lần. Cảm ơn ngươi a, ta sẽ báo đáp ngươi. Đúng, ta dự định để Trúc Ni Ma tới giúp ta làm ruộng, ngươi có rảnh có hứng thú có thể tới chỉ huy bọn hắn. Cố Hiểu Bạch từ khi dạy vào Khương Đảo sau đó, phát hiện rất nhiều nguyên bản không biết tri thức, thì như có thể thuê Trúc Ni Ma hỗ trợ làm ruộng, với lại thù lao còn không cao. A, như thế rất có ý tứ, ta hai ngày nữa đi xem một chút. Ngài Lợi Âu Đặc nói xong ngẩng đầu nhìn xem Cố Hiểu Bạch. Cố Hiểu Bạch bị cái kia thân thể tráng kiện đả động, tranh thủ thời gian nhấc lên Thạch Anh trở mình lên ngựa, nói một câu cáo từ, hỏa tốc tiến về hệ thống thoát nước, hắn muốn tìm Khoa La Bố Tư mua cánh rơi. Từ lần trước cầm chìa khóa, Cố Hiểu Bạch mắt thấy bảo tàng quán trưởng Cương Sắc không có tìm hắn cầm lại, cũng liền mình một mực bảo quản lấy. Tiến vào hệ thống thoát nước, Khoa La Bố Tư đang tại nhàn nhã cùng cái khác ám ảnh cuồng đồ tại mở ti. Trong đường cống ngầm mùi rượu rất nặng. Hiểu Bạch, mau tới khiêu vũ. Khoa La Bố Tư mang theo mặt trời kính mắt, trên đầu đỉnh lấy mũ thải mũ, trạng thái phấn khởi hô hào Cố Hiểu Bạch. Ta vẫn là tối nay lại đến a. Cố Hiểu Bạch mắt thấy tràng diện quá lớn, quay người muốn chạy đi. Ngươi không thể đi. Chúng ta vừa vặn thiếu một cái hát đệm. Khoa La Bố Tư gắt gao dắt lấy Cố Hiểu Bạch không cho hắn đi. Cố Hiểu Bạch nhìn thoáng qua trên bàn trên mặt đất, ném đi mấy chục chai bia cùng ong mật rượu. Hiện trường tăng thêm Khoa La Bố Tư chỉ có 4 cái ám ảnh cùng đồ, uống mấy chục chai bia, không say chết mới là lạ. Các ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra? Chúc mừng cái gì? Cố Hiểu Bạch lung lay Khoa La Bố Tư bả vai hỏi. Ta thất tình. Hiểu Bạch. Ta thất tình. Khoa La Bố Tư thương tâm nói ra. Thất tình. Chuyện khi nào? Gia hỏa này đại môn không ra nhị môn không bước, còn quen biết nữ hải tử không thành. Ngươi chừng nào thì yêu đương? Cố Hiểu Bạch hỏi. Ô, ta thất tình rồi. Khoa Bố La Tư nghẹn nào nói. Vô luận Cố Hiểu Bạch hỏi cái gì, Khoa Bố La Tư liền một câu, ô, ta thất tình rồi. Nhưng làm Cố Hiểu Bạch quay người muốn chạy thời điểm, hắn nhưng lại đem Cố Hiểu Bạch lạp ở không cho hắn đi. Khiến cho Cố Hiểu Bạch không hiểu nổi giận. Được rồi, ngươi ngược lại là nói một chút ngươi làm sao lại thất tình. Cố Hiểu Bạch giật ra Khoa Bố La Tư tay nói ra. Ta thất tình rồi, ha 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 ha. Khoa Bố La Tư muốn mắc bị điên bình thường. Cố Hiểu Bạch không có cách nào, đành phải kéo qua hắn một cái đồng bạn hỏi, hắn đến cùng thế nào? Ám ảnh cuồng đồ nói ra, nữ thần của hắn có bạn trai. Cố Hiểu Bạch trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nữ thần của hắn là ai? Một cái mái tóc màu vàng nữ sinh. Cố Hiểu Bạch trong lòng lại hơi hồi hộp một chút. Nữ thần của hắn lúc nào có bạn trai? Trước mấy ngày, chúng ta đã uống 3 ngày rượu. Cố Hiểu Bạch thầm nghĩ, sẽ không phải là hồ ý a Khoa Bố La Tư. Ta muốn mua điểm cánh rơi. Ngươi lấy trước cho ta đi. Cố Hiểu Bạch lo lắng Khoa La Bố Tư nữ thần liền là hồ ý. Như vậy chính hắn khẳng định liền là Khoa Bố La Tư địch nhân. Cứ như vậy cũng liền đừng nghĩ mua được đồ vật. Ta. Thất tình rồi. Khoa La Bố Tư phát một cái to lớn ấp, rượu vị chua siêu cấp nặng. Cố Hiểu Bạch gặp không có cách nào đánh thức hắn, tay phải bấm niệm pháp quyết, giữa ngón tay nổi lên tiểu điện, điều chỉnh một cái lượng điện sau, chỉ hướng Khoa La Bố Tư. Khoa La Bố Tư một tiếng hét thảm, trên đầu màu đen dây ẹn vẹn tựa hồ có chút bốc khói. Tỉnh cũng có. Cố Hiểu Bạch lại lung lay hắn mấy lần. Cái khác ám ảnh cuồng đồ bị dọa đến bốn phía ẩn nút, lộ đầu ra đứng xa xa nhìn. Khoa La Bố Tư hít nước mũi. Ánh mắt trống rỗng, tiếp theo biểu lộ rõ ràng. A, Hiểu Bạch là ngươi a, tìm ta có chuyện gì? Khoa Bố La Tư hỏi. Ta muốn mua 10 cái cánh rơi. Cố Hiểu Bạch giống to. Khoa Bố La Tư bịt lấy lỗ thai, tốt, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Chỉ thấy Khoa La Bố Tư đưa tay tiến mình trong bụng rút nửa ngày, lần lượt móc ra một đống cánh rơi, 300 kim, tạ ơn. Cố Hiểu Bạch tranh thủ thời gian trả tiền, đem cánh rơi thu lại. Ta thế nào cảm giác đầu hơi choáng váng, có phải hay không vừa mới có người đi ta? Khoa La Bố Tư hỏi. Cố Hiểu Bạch dùng sức lắc đầu. Sau đó nói một tiếng bảo trọng, hỏa tốc chuẩn giá hệ thống thoát nước. Cầm đủ mấy thứ tài liệu, Cố Hiểu Bạch trở lại trong nông trại, đem mấy thứ đồ lắp ráp lên, biến thành một cái cột thu lôi. Dự báo thời tiết nói mấy ngày nay đều có sấm chớp mưa bão, Cố Hiểu Bạch đem cột thu lôi đặt ở trong nông trại một khối hơi lớn đất trống bên trong. Rời ghế ngồi ở dưới mái hiên, chờ đợi báo tố tiến đến. Một mực chờ đến xế chiều 3 giờ hơn, thời tiết vẫn là vạn dặm không mây, ngay tại Cố Hiểu Bạch muốn từ bỏ chờ đợi đổi đi ngủ thời điểm. Hoa một tiếng, nguyên bản mưa to đột nhiên đến, sau đó tầng mây dần dần biến thành đen. Cuối cùng toàn bộ bầu trời trở nên giống đêm tối bình thường, ven đường đèn đường đều tự động phát sáng lên. Một đạo thiểm điện rơi vào cách đó không xa, Cố Hiểu Bạch giật nảy mình, tranh thủ thời gian cầm khăn giấy nhét lại lỗ tai. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, liên tục 5 đạo thiểm điện tuần tự rơi xuống, toàn bộ đều tránh đi cột thu lôi. Khá lắm, quả thật là cột thu lôi a. Cố Hiểu Bạch cảm khái nói. Vừa mới dứt lời, bình một tiếng, một đạo lôi điện lớn bổ trúng cột thu lôi, giữa thiên địa như núi lở đất nước bình thường, rung động không thôi. Chương 97. Sửa thuyền chương 97. Sửa thuyền cột thu lôi bị liên tục bổ trúng 7-8 lần, vẻ ngoài bên trên thoạt nhìn đều cho bộ dán. Cố Hiểu Bạch rất hoài nghi cái này của Thu Lôi có hay không còn có thể công việc bình thường. Sớm biết lôi lớn như vậy, còn không bằng mình bóp cái mưa xuống chú, làm chút điện lượng không lớn lôi điện. Trời mưa một đêm, Cố Hiểu Bạch đóng cửa kỹ càng ngủ một giấc đến hừng đông. Ngày thứ hai bốn phía trong xanh, Cố Hiểu Bạch nhanh đi thu tin tổ, không phải theo xác suất chúng đạt tới 99.9 dự báo thời tiết, một hồi chuẩn là muốn trời mưa. Cột Thu Lôi phía dưới nằm năm cái tin tổ, Cố Hiểu Bạch toàn bộ cất vào trong hòm vải đệm. Sau đó đem Cột Thu Lôi nổ đi, dùng vải khô gói kỹ, phóng tới trong phòng ghế sofa đằng sau. Có tin tổ, tăng thêm dùng hoàng kim lưới búa chặt đi xuống 200 gỗ chắc, tại lữ hành thương nhân nơi đó mua sắm năm cái ít đòi, Cố Hiểu Bạch cầm những này đi vào Uy Lợi trong nhà. Uy Lợi, đây là trưởng trấn biết cho người tin. Uy Lợi dựa vào trên quầy, vốn cho là Cố Hiểu Bạch là đến mua cá mua hải sâm, không nghĩ tới là đến đưa tin. Hắn tiếp nhận tin cẩn thận đọc, càng đọc lông mày càng nhăn. Nói như vậy, ngươi là 100% có thể sửa chữa phục hồi xã khu trung tâm. Ân, mặc dù vòng vòng đan sen, nhưng là giải quyết mỗi cái câu. Ân, đã lưu dịch tư vì ngươi đảm bảo, vậy ngươi đi theo ta đi. Uy Lợi ngậm lấy điếu thuốc đấu, quay người tiến vào bụng trong. Cố Hiểu Bạch bước nhanh đuổi theo. Trong phòng trong môn tối như mực, chỉ có cách đó không xa có chút ánh sáng, ở giữa một đoạn giống như là lối đi nhỏ, cũng không đốt đèn. 20 mấy mét về sau đến cuối cùng, có chút ngọn đèn hôn ám. Ra môn đi, trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái ẩn tàng bến tàu, cùng một chiếc phát cũ thuyền xuất hiện tại Cố Hiểu Bạch trước mặt. Thuyền này khoảng chừng 10 mét trở lên chiều dài, thân thuyền có bao nhiêu chỗ tổn hại. Đội thuyền dừng ở trên bến tàu không lớn, chỉ có thể ngừng một chiếc thuyền, bến tàu hoàn toàn xây ở trong phòng, lộ ra rất là quái dị. Đem tài liệu cho ta. Uy Lợi đưa tay nói. Cố Hiểu Bạch đem ba loại tài liệu lấy ra đặt ở cũ trên thuyền. Cần sửa chữa bao lâu đâu? 2 ngày à, ta vẫn phải để La Tân cũng tới hỗ trợ, ta cái này lão cốt đầu một người tu không được. Gỗ chắc dùng để sửa thuyền thân a? Cố Hiểu Bạch hỏi. Uy Lợi gật gật đầu. Cái kia tin tổ là dùng tới làm gì? Vẽ tàu bán cơ cần. Không thể nhân công vẽ sao? Cố Hiểu Bạch hỏi. Uy Lợi lắc đầu, ta thường xuyên ra ngoài câu cá, không ai ở thời điểm ai bé. Người sao? Cố Hiểu Bạch lật một chút bạch nhãn, cái kia ý đòi. Dùng để làm thuyền neo, cố định thân thuyền. Nguyên lai là dạng này, Cố Hiểu Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Thừa dịp Uy Lợi sửa chữa đội thuyền, Cố Hiểu Bạch trở lại trong nông trại chuẩn bị đến lúc đó trên thuyền ăn uống đồ vật. Sau đó viết thư cho Tạp Lạc Lâm, nói cho nàng 2 ngày sau đi Uy Lợi nhà, cùng một chỗ ngồi thuyền đi Khương đảo. Hiện tại liền chờ La Tân cùng Uy Lợi đem thuyền đã sửa xong. Cố Hiểu Bạch trong nhà thu dọn đồ đạc, xuất ra trước mấy ngày mua cà phê đậu. Những này hạt đậu nghe rất thơm, nhưng Cố Hiểu Bạch thiếu một đài cà phê cơ, từ bên ngoài mang vào cũng được. Bất quá ngày đó mua cà phê đậu thời điểm, lữ hành thương nhân nói cho hắn biết có thể tìm Evelyn muốn một đài. Thừa dịp hiện tại có rảnh, Cố Hiểu Bạch khởi hành đi tìm Evelyn. Evelyn là cái lao bà, ở tại Hà Gian Đại Đạo, cùng nàng trượng phu rót giờ cùng cháu trai Á Lịch Khắc Tư ở cùng một chỗ. Có người ở đây không? Cố Hiểu Bạch gõ cửa một cái. Evelyn đi ra mở cửa, nhìn xem Cố Hiểu Bạch, lộ ra trắng tinh răng giả. Ngươi tìm ai? Ngươi là Evelyn sao? Cố Hiểu Bạch hỏi. Evelyn gật gật đầu, ngươi là mới tới lĩnh cư a? Cố Hiểu Bạch từ một tiếng, đều chuyển đến gần một năm cũng không mới. Ta muốn hỏi một chút ngươi có hay không cà phê cơ có thể bán cho ta đây? Cố Hiểu Bạch hỏi thẳng. Evelyn nỗ lấy miệng nhìn xem Cố Hiểu Bạch, ta vì cái gì có cà phê cơ? Cố Hiểu Bạch nhớ lại cùng Evelyn tương quan chi thức điểm. Trên lý luận là cần Evelyn ban bố nhiệm vụ, Cố Hiểu Bạch hoàn thành nhiệm vụ sau ngày thứ hai mới có thể thu được cà phê cơ. Trước mắt bộ dạng này tựa hồ Evelyn còn không biết mình có thể đưa ra cà phê cơ. Evelyn, nếu như ta trợ giúp rót giờ khôi phục tự tin, ngươi sẽ đưa ta cà phê cơ sao? Cố Hiểu Bạch sớm hỏi, hắn muốn biết loại này trước mắt đều không chuyện phát sinh, sẽ đối với đưa cà phê cơ có ảnh hưởng sao? Ta không minh bạch Evelyn dù sao lớn tuổi. Không có việc gì, chỉ là sớm nhắc nhở mà thôi. Cố Hiểu Bạch nói ra. Evelyn cảm giác Cố Hiểu Bạch là cái không hiểu thấu người, nghĩ linh tinh vài câu, đóng cửa lại. Cố Hiểu Bạch tự tìm chán, dự định đi tìm hồ y giết thời gian, hai ngày này không có tìm nàng, nàng cũng không có tìm mình, cũng là rất chuyện thần kỳ. Cố Hiểu Bạch đến gõ hồ y nhà môn, thầy hồ y mở cửa lúc hình tượng đem Cố Hiểu Bạch giật nảy cả mình. Tóc loạn, thần sắc mỏi mệt, hai mắt vô thần, hoàn toàn không có một chút nữ thần hình tượng. Thầy hồ y, ngươi thế nào? Nghỉ ngơi không tốt sao? Cố Hiểu Bạch mau đem hồ y dìu vào trong phòng khách. Với lại chú ý tới hồ y trên tay cầm lấy chính là hắn máy tính bảng. Ta tối hôm qua không ngủ đang nhìn người kịch truyền hình, hồ y ngáp một cái. Cố Hiểu Bạch cầm qua tấm phẳng, nhìn xuống lịch sử ghi chép, ngắn ngủi 2 ngày, thầy hồ y vậy mà đã nhìn nhanh 50 tập kịch truyền hình. Gia hỏa này, kịch truyền hình nghiện thật không nhỏ a, sớm biết liền không cho mượn cho nàng. Trong nhà ngươi có cà phê cơ sao? Cố Hiểu Bạch hỏi. Thầy hồ y thật thà gật gật đầu, sau đó chỉ phòng bếp. Cố Hiểu Bạch tại phòng bếp tìm tới cà phê cơ, đem từ lữ hành thương nhân nơi đó mua cà phê đậu thả một chút đi vào, chỉ cần ấn vào khởi động, cà phê cơ liền sẽ mình tự động xông tốt. Cà phê xông tốt lo toan Hiểu Bạch mình uống một ngụm, hương vị thật tốt, nồng đậm cà phê hương vị. Thầy hồ ý cũng đã đổ vào trên ghế salon nằm ngáy ho ho. Cố Hiểu Bạch đem nàng ôm vào trong phòng, vì nàng đắp kín mền, rón rén rời khỏi ngoài phòng. Vì phòng ngừa nàng sau khi tỉnh lại tiếp tục trầm mê kịch truyền hình, Cố Hiểu Bạch đem tấm phẳng tạm thời tịch thu, không biết hồ ý sau khi tỉnh lại có thể hay không rất sinh khí đâu. Quả nhiên đến ngày thứ hai, trời vừa sáng hồ ý liền đến nông trường tìm Cố Hiểu Bạch, yêu cầu đem tấm phẳng tiếp tục mượn nàng, bởi vì nàng còn kém 2 tập liền xem hết Lang Nha Bồng Đại kết cục. Cố Hiểu Bạch không lay chuyển được, đành phải đem tấm phẳng cho nàng. Nàng dứt khoát không trở về nhà, đợi tại Cố Hiểu Bạch trong nông trại tiếp tục nấu kịch. Cố Hiểu Bạch cùng nàng nói mình muốn đi Khương đảo, thầy ồ ỉ ừ một tiếng. Cố Hiểu Bạch nhún nhún vai, tính toán, đi xem một chút thuyền sửa xong không có chứ. Đi vào Uy Lợi trong nhà, La Tân cùng Uy Lợi thoạt nhìn tiến triển rất nhanh, vẻ ngoài bên trên đã không có tổn hại địa phương. Đã sửa xong sao? Cố Hiểu Bạch hỏi. Ân, cơ bản tốt, ngươi buổi chiều liền có thể đến mua phiếu lên thuyền. Uy Lợi nói ra. Vé tàu bao nhiêu tiền? Một chương 1000 kim, tại tự động vé cơ nơi đó mua. Nói thật giá tiền này rất cao, Cố Hiểu Bạch có chút đau lòng. Nhưng vì Tạp Lạc Lâm, vẫn là cắn răng mua 2 tấm phiếu. Thật yêu Tạp Lạc Lâm, chúng ta hành trình trước thời hạn, xế chiều hôm nay mời đến Uy Lợi nơi này lên thuyền. A Cố Hiểu Bạch phát một phong thư cho Tạp Lạc Lâm. Chương 98. Dương Dậm Nữ Vương Nữ Nhi chương 98, Dương Dậm Nữ Vương Nữ Nhi Cố Hiểu Bạch tại bến tàu các loại Tạp Lạc Lâm, Uy Lợi cầm câu cá công cụ muốn ra ngoài. Đi Khương đảo phải cẩn thận a. Uy Lợi nhắc nhở một câu. A. Nói thế nào? Hắc hắc. Ngươi không phải một người đi thôi. Uy Lợi phun ra vòng khói. Cố Hiểu Bạch gật gật đầu, ghét nhất cùng loại này giống như thế sự biết được lao đầu nói chuyện phiếm. Ân, ngày nghỉ vui sướng. Uy Lợi quỷ mị cười một tiếng, cầm lên công cụ đi. Đợi một hồi xa xa nhìn thấy Tạp Lạc Lâm cầm bao lớn bao nhỏ xuất hiện. Cố Hiểu Bạch mau tới tiến đến hỗ trợ. Ngươi mang thật nhiều hành lý a. Mang theo một ít thức ăn, còn có Tạp Lạc Lâm ngượng ngùng cười cười, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cố Hiểu Bạch không có ở tiếp tục hỏi, ngược lại liền làm cái gì đi Khương đảo đều không nói cho hắn biết. Hai người tiến vào ẩn tàng cụ tàu, có cái tự động xét vé cơ, đem phiếu cắm đi vào về sau miệng cống liền mở ra, kỳ thật không xét vé lời nói cũng có thể tiến vào, bởi vì bên cạnh không có ngăn đón, cũng không ai phòng thủ. Toàn bộ nhờ cá nhân tự giác. Sau khi lên thuyền, mình đóng kỹ cửa khoang thuyền, Cố Hiểu Bạch lưu vòng vo hai vòng, muốn tìm thu neo địa phương. Hiểu Bạch, tranh thủ thời gian đến ngồi xuống, muốn lái thuyền rồi. Tạp Lạc Lâm nói ra. Tạp Lạc Lâm mặc quần dài trắng, đeo một đỉnh viền rộng kiểu dáng châu Âu mũ, hóa nhàn nhạt trang. A a, ta đang suy nghĩ làm sao thu neo đâu. Cố Hiểu Bạch còn tại xoắn suýt neo sự tình. Có người thu rồi, ta trước kia ngồi qua một lần, khi đó ta còn tại lên cấp 3. Tạp Lạc Lâm giải thích nói. Cố Hiểu Bạch càng buồn bực hơn, phóng nhãn nhìn lại trên thuyền một cái sống người đều không có, ai đến thu. Tạp Lạc Lâm gặp Cố Hiểu Bạch mặt mũi tràn đầy nghi vấn, tiếp tục nói, ngươi nhìn phòng điều khiển nơi đó, có cái ám ảnh cuồng đồ đâu, khoang ấy nơi đó cũng có một cái. Cố Hiểu Bạch đứng dậy nhìn lại, quả nhiên có cái đen kịt vật thể hình người tại phòng điều khiển. Nguyên lai sẽ làm sống ám ảnh cuồng đồ không ngừng khoa la bố tư một người a, vậy liền có thể giải thích thông. Bọn hắn một mực sống ở trên thuyền, thuyền không có sửa xong trước đó, bọn hắn liền không sao có thể làm đâu, hiện tại thuyền đã sửa xong, bọn hắn đều rất hưng phấn đâu. Tạp Lạc Lâm hào hứng rất cao, xem ra nàng đối lần này lữ trình rất chờ mong. Thuyền chậm rãi mở ra hụ tàu, nguyên bản phong bế phòng bức tường đột nhiên hướng hai bên thu hồi. Dòng nước tốc độ chạy bắt đầu biến nhanh, thân tàu lắc lư hai lần, đột nhiên hướng phía trước gia tốc, tựa như trứng tráng trượt vào trong đĩa bình thường, phát một cái xông vào mực nước thấp một chút trong nước. Sau đó tầm mắt đột nhiên khoáng đạt, đội thuyền hoàn toàn mở ra hụ tàu. Ố đầu thuyền vang lên tiếng còi hơi. Một trận thanh phong đánh tới, cả con thuyền trở nên nhẹ nhàng. Phong điều khiển ám ảnh cùng đồ đi đến khoang thuyền, để Cố Hiểu Bạch cùng Tạp Lạc Lâm đưa ra vé tàu, dùng trên tay hắn cắt góc khí răng rắc một cái cắt hai cái lỗ tròn. Hai vị mục đích là Khương đảo, dự tính đi thuyền thời gian là 1 giờ đồng hồ, chúc các ngươi đường đi vui sướng. Ám ảnh cùng đồ nói ra. A, cảm ơn ngươi, ngươi biết hoa bố La Tư sao? Cố Hiểu Bạch tiếp nhận đưa trở về vé tàu nói ra. Hắn là ta mụ mụ tỷ tỷ biểu tỷ nhi tử nhi tử. Ám ảnh cùng đồ nói ra, nhưng là chúng ta không quen, dù sao mẹ của hắn cùng mẹ ta không quá quen. Cố Hiểu Bạch bị thân thích của hắn quan hệ mê đi, nhất thời không biết nói cái gì. Cảm ơn ngươi, chúng ta sẽ hảo hảo thưởng thức phong cảnh. Tạp Lạc Lâm mỉm cười đối Ám ảnh cuồng đồ nói ra. Ám ảnh cuồng đồ quay người trở lại phòng điều khiển, vừa đi vừa tự đủ, ta đã 3 năm không có cùng người nói chuyện qua, nói chuyện cảm giác thật tốt. Cố Hiểu Bạch mặt sầm lại, xem ra Ám ảnh cuồng đồ nhóm đều là dụng tâm công tác xâm lâm tinh linh a. Tạp Lạc Lâm tựa hồ phát giác ý nghĩ của hắn, Ám ảnh cuồng đồ không tất cả đều là hữu hảo, có không ít nguy hiểm. Ám ảnh cuồng đồ, tại giếng mộ bên trong, ngươi gặp phải lời nói phải cẩn thận nhiều hơn a. A, ta còn tưởng rằng bọn họ đều là hiền lành ra hòa đâu. Thuyền rất nhanh tiến vào viễn hải bên trong, hai bên bờ phong cảnh từ từ đi xa, chỉ còn lại có mênh mông biển cả. Ngẫu nhiên mấy con hải âu rơi vào mạn thuyền bên trên, lẩm bẩm hướng phía Cố Hiểu Bạch đều. Ta một mực không có hỏi, ngươi đi Khương đảo là vì cái gì sự tình đâu? Cố Hiểu Bạch hỏi. Ân, ta muốn đi tìm Tề Tiên Sinh. Tạp Lạc Lâm nói ra. Tề Tiên Sinh? Hắn ở tại Khương đảo. Ân, Tề Tiên Sinh là cái người thần bí, hắn kinh doanh một nhà sòng bạc, còn có cái khác sản nghiệp. Một nhà sòng bạc. Tạp Lạc Lâm muốn làm gì? Sẽ không muốn đi đánh bạc à? Sòng bạc. Chẳng lẽ ngươi ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều đâu, ta muốn đi hỏi một chút hắn, có biết hay không ạ bị gặp cha ruột ạ bị vẹo. Chuyện của nàng không phải làm rõ ràng sao? Ạ bị gặp không phải pháp sư Cố Hiểu Bạch nói ra phán đoán của mình. Tạp Lạc Lâm kinh ngạc nhìn Cố Hiểu Bạch, tựa hồ đối với hắn rất không thể lý giải, thế nào lại là pháp sư đâu? Đây là từ nơi nào chuyển tới? Ân, pháp sư nói qua hắn có cái nữ nhi tại đề hồ trấn. Ân, hắn tuổi trẻ thời điểm rất phong lưu, có một hai cái hài tử rất bình thường, nhưng lại ạ bị gặp tuyệt đối không phải nữ nhi của hắn. Tạp Lạc Lâm nói nghiêm túc. Vậy ta mạo muội hỏi một câu. A Bỉ Gẹo là con gái của ngươi sao? Cố Hiểu Bạch vốn cho là mình hỏi như vậy Tạp Lạc Lâm sẽ sinh khí, không nghĩ tới nét mặt của nàng ngược lại là rất bình tĩnh. Tạp Lạc Lâm không có trả lời ngay hắn, hai tay nắm thật chặt túi sách cái túi. Đợi một hồi mới chậm rãi nói ra, ta cũng không biết. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng là rừng rậm nữ vương hải tử rừng rậm nữ vương. Cố Hiểu Bạch hoàn toàn mơ hồ. Dương Dậm nữ vương cách mỗi 10 năm liền sẽ đem sinh ra một đứa bé, nàng lại chọn một người nữ sinh để nữ sinh này vì nàng sinh hạ đứa bé này. Cố Hiểu Bạch nghe xong rơi vào trầm tư, nói cho cùng Á Bỉ Gẹo vẫn là Tạp Lạc Lâm sinh ra tới, nhưng tựa hồ nàng cũng không biết cha đẻ là ai, hoặc là không muốn nói. Nhưng là nếu như nàng xác định Á Bỉ Gẹo là cái gọi là Dương Dậm nữ vương nữ nhi, vậy tại sao còn muốn tìm kiếm nàng cha đẻ đâu? Chẳng lẽ Tề Tiên Sinh biết? Quả thực là ly kỳ nội dung cốt truyện. Nói thật ta hoàn toàn lý giải không được gần, cho nên trên chấn người đều trong bóng tối nghị luận ở Mỹ, Á Bỉ Gẹo cũng đã trưởng thành, lại không đem chân tướng biết rõ ràng lời nói, nàng có thể muốn rời đi để hồ chân. Cố Hiểu Bạch thậm chí muốn trực tiếp triệu hoán giới linh đi ra hướng Tạp Lạc Lâm nói rõ, lần trước giới linh cùng Á Bỉ Gẹo hàn huyên lâu như vậy, Á Bỉ Gẹo hẳn là biết rõ ràng bên trong sự tình a. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng là việc này là thiên chân vạn xác, Á Bỉ Gẹo trên người có rất nhiều không như người thường biểu hiện, nàng có một ít ma lực, có thể cùng rừng rậm đối thoại như thế thật. Cố Hiểu Bạch thường xuyên thấy được nàng tại đối hoa hoa thảo thảo nói chuyện, cũng sẽ cùng tiểu động vật nói chuyện phiếm. Nhưng là mạn nhỉ cũng có thể à, hắn nàng mục trường bên trong những cái kia động vật cả đám đều thành tinh, chẳng lẽ mọi người sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Cái này để hồ chấn tựa như cái mê vụ xâm lâm, giống như rất nhiều chuyện đều rất hợp lý, nhưng lại tồn tại quá nhiều không hợp với lẽ thường sự tình, thật là khiến người ta nhức đầu. Chương 99, lên đảo. Chương 99, lên đảo. Đi thuyền sau một tiếng, đội thuyền tại Khương đảo Nam Bộ cập bờ. Bờ Nam có một mảnh bãi cát, bên bờ xây cái nhỏ bến tàu, thuyền khẽ dựa bờ. Ám Ảnh cùng Đồ liền đi ra thông chi hai người lên bờ. Bãi cát rất trắng, hạt cát so để hồ chấn bên trên muốn mảnh một chút, nhìn ra được nơi này rất ít du khách, bản địa cư dân chỉ sợ cũng không nhiều. Hai người dẫm lên hạt cát thường thường hòn đảo nội bộ đi đến. Cả tòa đảo xanh thực rất nhiều, thảm thực vật chủng loại cùng để hồ chấn rất không đồng dạng, có chút cây giống Cố Hiểu Bạch chưa từng thấy. Cố Hiểu Bạch nhiều hứng thú trái xem phải xem, Tạp Lạc Lâm không quan tâm, chỉ lo đi đường. Làm sao có hai cái rùa đen? Cố Hiểu Bạch dừng bước lại. Một cái to lớn xanh rùa vắt ngang tại giữa đại lộ, ngăn trở tiến vào đảo nội bộ con đường duy nhất. Rùa đen nhìn qua không quá hữu hảo, mặc dù không nhúc đích, ánh mắt lại hung tợn nhìn xem Cố Hiểu Bạch cùng Tạp Lạc Lâm. Ngươi lần trước tới thời điểm, có từng thấy nó sao? Cố Hiểu Bạch nhìn về phía Tạp Lạc Lâm. Tạp Lạc Lâm biểu lộ cũng rất nghi hoặc, không có a, cái này rùa đen đến cùng ở đâu ra? Cái này nhưng làm sao xử lý? Ngươi nhìn lên bầu trời thật nhiều mây đen, nhanh trời mưa. Cố Hiểu Bạch nhìn thoáng qua bầu trời, lại liếc mắt nhìn rùa đen, lúc này vốn nên là hiện lộ hắn nam tính mị lực giải quyết vấn đề thời điểm, nhưng đầu này rùa đen thực sự quá lớn, giống xe hàng nhỏ giống như, nội tâm của hắn cũng đang đánh sợ hãi. Ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta đi phía tây nhìn xem có hay không cái khác đường. Cố Hiểu Bạch nói xong hướng phía tây đi đến. Phía tây có một đầu đường nhỏ, nhưng trên đường đồng dạng nằm một đầu rùa đen. Bộ dáng cùng phía bắc cửa thông đạo không sai biệt lắm. Cố Hiểu Bạch nếm thử cùng rùa đen câu thông, nhưng đối phương hoàn toàn không để ý hắn. Không có cách nào, hắn chỉ có thể trở về cùng Tạp Lạc Lâm thương lượng những biện pháp khác. Nhanh đến Tạp Lạc Lâm vị trí thời điểm, một bóng người tại hắn nơi khỏe mắt hiện lên. Nơi đó có người. Cố Hiểu Bạch trông thấy cách đó không xa có cái tiểu tóc giống siêu sẩy đạ tiểu hài tử đang tại hướng phía đông đi. Chúng ta đi lên hỏi một chút. Cố Hiểu Bạch nói xong lập tức hướng Nam Hải phương hướng đuổi theo. Đó là cái tóc rất nhiều rất dài nam hải tử, mặc kỳ quái phối hợp quần áo, trên bờ vai vây quanh hai tầng màu sắc khác nhau sân bay, thoạt nhìn như là một loại nào đó lá cây. Hắc, ngươi tốt. Cố Hiểu Bạch hướng phía hắn phất tay hô to đến. Nam Hải quay người nhìn hắn một cái, tăng thêm tốc độ hướng phía đông rừng tây chạy tới. Đứa nhỏ này, như thế sợ người là sao? Cố Hiểu Bạch không được kéo lên ống quần, đi theo. Tạp Lạc Lâm, ngươi còn có thể sao? Tạp Lạc Lâm ra hiệu Cố Hiểu Bạch mặc kệ nàng. Cố Hiểu Bạch không yên lòng lưu lại Tạp Lạc Lâm một người, huống chi nàng còn mang theo không ít hành lý. Do dự mấy giây sau, vẫn là trở lại nâng bên trên Tạp Lạc Lâm cùng đi. Nam Hải Tử chạy mười mấy mét sau, phát hiện Cố Hiểu Bạch hai người tốc độ quá chậm, dừng lại chờ lấy bọn hắn. Hắn là tại dẫn chúng ta đi theo hắn sao? Cố Hiểu Bạch nói ra. Có thể là muốn mang chúng ta đi cái khác đường. Tạp Lạc Lâm vừa đi vừa nói đến. Hai người một đường cùng đi theo đến một chỗ rừng rậm. Lâm lý chỉ có pha tạp ánh nắng, có vẻ hơi u ám. Ngoài phòng có một viên hạch đào cây, trên cây kết cái thật to màu vàng hạch đào. Cố Hiểu Bạch đưa tay đem kim hoạch đào lấy xuống, hắn có loại trực giác, kim hoạch đào sẽ là rất trọng yếu đạo cụ. Có đi vào trong mấy chục mét, một tòa nhà gỗ hưng khởi, hai người phải chú ý đẩy cửa tiến vào nhà gỗ, vừa rồi tiểu hài tử kia đang nuốt ở góc tường. Người tốt. Cố Hiểu Bạch hướng đối phương phát tay. Nam Hải có chút thẹn thùng, trốn ở phòng bên ngoài. Đây là một tòa nhà trên cây, dùng đầu gỗ xây dựng. Ngươi có thể nghe hiểu được sao? Cố Hiểu Bạch lần nữa cũng hỏi. Các ngươi từ lâu tới, còn không mau tới gặp qua ta vẹn? Nam Hải nói xong dựa vào vẹn bên cạnh, nói rất chân thành. Cố Hiểu Bạch chỉ cảm thấy không hiểu đâu. Thật chặt lôi kéo Tạp Lạc Lâm tay. Chúng ta cáo tử. Không có ý tứ, sai lầm. Cố Hiểu Bạch đối Nam Hải nói ra, chậm rãi lui lại muốn đi ra ngoài. Ta ngửi được trên người ngươi có hạch đào, nhanh giao cho ta bẹn. Nhanh, Nam Hải ra lệnh. Cố Hiểu Bạch đầu tiên là khẽ giật mình, vốn định phủ nhận, nhưng nhìn Nam Hải biểu lộ, lúc này phủ nhận cũng không biết có thể hay không chọc giận Nam Hải, đành phải đem kim hạch đào móc ra, tiến lên đưa cho Nam Hải. Không phải cho ta, là cho bẹn. Nam Hải không có đưa tay tiếp. Cố Hiểu Bạch nổi giận trong bụng, tiếp theo đem kim hạch đào cho đến bẹn. Bẹn điêu lên hạch đào, đặt ở nàng trong ổ, các ngươi có thể đi, Nam Hải nói ra. Ngươi đến cùng là ai? Cố Hiểu Bạch hỏi. Ta gọi Lôi Âu, Nam Hải lớn tiếng nói, nói xong xoay người dưới cây, như cái tựa như con khỉ, biến mất tại trong rừng rậm. Không hiểu đâu. Cố Hiểu Bạch oán giận nói. Hai người đường cũ trở lại trên bờ cát, nguyên bản ngăn cản đường đi rùa đen đã không thấy. Có phải hay không cái kia gọi Lôi Âu Nam Hải đem rùa đen cưỡng chế gì rồi? Tạp Lạc Lâm nói ra. Có khả năng này, dù sao hắn sinh hoạt tại cái này, khẳng định biết rùa đen cản đường nguyên nhân, tính toán, chúng ta đi vào trước đi. Cố Hiểu Bạch cùng Tạp Lạc Lâm xuyên qua thật dài một cái thông đạo, đi vào bên trong hòn đảo nhỏ bộ. Chúng ta tại cái này cần nghỉ ngơi bao lâu? Cố Hiểu Bạch hỏi. Tìm tới Tề Tiên Sinh mới thôi, khả năng đến ở trên đảo qua đêm. Tạp Lạc Lâm nói ra. Qua đêm? Cái này cấp trên có quán trọ sao? Nếu như không có làm sao qua đêm? Dã ngoại hoang vu, khi trời tối đoán chừng sẽ có quái vật xuất hiện. Ta nhớ được có một cái cơ quan, nơi đó có thể lâm thời đặt chân. Tạp Lạc Lâm hồi ước đường. Bên kia có cái cửa hàng nhỏ, ta quá khứ hỏi xem một chút. Cố Hiểu Bạch đi vào cửa hàng cổng, một cái toàn thân màu lam người trừng mắt như chuông đồng lớn nhỏ con mắt nhìn hắn chằm chằm. Cố Hiểu Bạch cẩn thận phân biệt, cái này là cái gì người đây rõ ràng liền là một cái hình thể rất lớn chim. Một cái lam chim. Người tốt. Người biết nói chuyện sao? Nói nhảm, ta sẽ không nói chuyện bán thế nào đồ vật. Lam điểu nhân về đối Cố Hiểu Bạch một câu. Ân, ngươi thoạt nhìn Cố Hiểu Bạch cân nhắc dùng từ, không cần chọc giận đối phương. Ngươi không mua đồ vật lời nói mời cách ta xa một chút, Lam chim thương nhân nói. Cố Hiểu Bạch nhìn thoáng qua hàng hóa danh sách, bán đồ vật rất tạm, với lại tất cả cũng không có đánh dấu giá cả. Cái này cầm lai hạt giống bán thế nào? Cố Hiểu Bạch tùy ý chọn một vật hỏi giá cả. Vàng trồn cá một đầu thương nhân nói, sợ Cố Hiểu Bạch nghe không hiểu, chợt còn nói thêm, dùng một đầu vàng trồn cá đến đổi một phần hạt giống. Hóa ra nơi này còn không thể dùng kim tệ, còn ở vào lấy vật đổi vật giai đoạn. Ta muốn hỏi một chút, trên đảo phải chăng có quán trọ? Thương nhân lắc đầu, làng du lịch ngừng kinh doanh, nếu như buôn bán lời nói, các ngươi có thể đi nơi đó nghỉ ngơi. Cố Hiểu Bạch nhìn xem Tạp Lạc Lâm, vậy chúng ta nhanh đi tìm đủ tiên sinh a, vạn nhất tìm không thấy, chỉ có thể ở cơ quan qua đêm. Tạp Lạc Lâm gật gật đầu, nàng cũng không có cái khác biện pháp tốt. Đúng, ngươi biết Tề tiên sinh sao? Hắn ở tại cái nào? Cố Hiểu Bạch hỏi Lam chim thương nhân. Tề tiên sinh, hắn tại Tây Bộ, hắn có cái hoạch đảo phòng ở nơi đó, các ngươi có thể đi thử thời vận, hắn luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Chương 100. Hòn đảo nông trường chương 100. Hòn đảo nông trường người trẻ tuổi, ta nhắc nhở ngươi một cái, nếu như ngươi là để hồ trấn mới tới hàng xóm, ngươi có thể đi nhìn xem hòn đảo Tây Bộ nông trường, đó là ngươi gia sản nghiệp làm chim thương nhân nhắc nhở đến. Cố Hiểu Bạch đại hỉ, trên hải đảo còn có sản nghiệp, cái này gia năm đó xem ra cũng là có tinh thần khai thác người. Thế nhưng là hướng đi Tây Phương đường bị đại ô quy ngăn chặn, chẳng lẽ lại là những cái kia vẹn chỉ điểm. Thật sự là một đám dọa dẫm bắt chẹt chim a Tạp Lạc Lâm, nếu không chúng ta chia ra hành động. Ta đi nông trường nhìn xem, ngươi đi nghe ngóng Tề tiên sinh tung tích, 2 giờ sau chúng ta ở chỗ này tụ họp. Cố Hiểu Bạch đề nghị. Tốt, không gặp không về. Tạp Lạc Lâm nói xong mình hướng phía bắc xuất phát. Cố Hiểu Bạch quay đầu trở lại bãi cát, có chỉ vẹn dừng ở phía tây thông đạo lối vào, cự quy vẫn như cũ cản trở đi tây phương đường. Vẹn đại ca, muốn hỏi một chút ngươi có thể cho đầu này rùa đen rời đi sao? Cố Hiểu Bạch xích lại gần đến hỏi đường. Có thể, vẹn khàn khàn hồi đáp. Vậy ngươi mau giúp ta cùng nó nói một chút, ta có việc gấp muốn đi qua đâu. Cố Hiểu Bạch cầu khẩn nói, hắn không nghĩ tới sinh thời lại muốn hướng một cái vẹn ăn nói khép nép. Dù sao, hắn cũng không phải không thể bay qua, một cái phiêu phù thuật, cự quy cũng không làm gì được hắn. Mà dù sao đường vẫn là muốn thông. Làm sao cự quy quá tốt đẹp nặng, còn thật chặt kẹt tại trong thông đạo, Cố Hiểu Bạch thử mấy lần đem cự quy nổi lên, tất cả đều thất bại, lấy trước mắt hắn tu vi làm không được. Hạch đào vẹn hồi đáp. Những này vẹn tựa hồ dị thường yêu thích hạch đào là vẹn thế giới đồng tiền mạnh. Nhưng Cố Hiểu Bạch đi cái nào tìm hạch đào đâu? Từ Lôi Âu nơi đó trở về trên đường, thuận tay hái được mấy quả, cái kia mấy quả dáng dấp rất rõ ràng, xem xét liền thấy, địa phương khác, muốn làm sao tìm? Dù sao cái này khương đảo cũng rất lớn, đông một cái sẻng tây một cái sẻng, đảo được ngày mai đều không nhất định có thể đảo được mấy cái. Cố Hiểu Bạch dứt khoát ngồi tại cự quy bên cạnh than thở. Phía tây cái này cự quy nhìn xem thật đàng hoàng, không giống phía bắc cái kia, hung thần ác sát, giống như là muốn ăn người giống như. Ăn người? Cố Hiểu Bạch giống như là nhớ tới cái gì. Thần quy ngươi tốt ta, chúng ta trò chuyện sẽ trời a. Cố Hiểu Bạch đối cự quy nói ra. Cự quy đang ngủ gà ngủ gật, không có phản ứng Cố Hiểu Bạch. Cố Hiểu Bạch lại tăng lớn thanh âm hô mấy lần. Cự quy rốt cục nửa mở con mắt liếc Cố Hiểu Bạch một chút, sau đó liếm liếm khô quắt bờ môi. Cố Hiểu Bạch vặn ra trên thân mang theo bình nước, ngã vào cự quy trước mắt. Vẹt bay nhảy lấy dùng móng đuốt muốn bắt Cố Hiểu Bạch tay, ngựa khí bốc lên hung gọi vào không cho phép uống nước, không cho phép uống nước. Cố Hiểu Bạch không có phản ứng vẹn, đưa trên tay phải cái túi xua đuổi, tay trái nghiêng chén nước, đổ vào cự quy rỗi ra trên đầu lưới. Cự quy tham lam uống nước, xem ra đã khát nước rất lâu. Có lẽ là uống nước xong có khí lực, cự quy vậy mà hơi nuối lỏng ra một chút thân thể. Ngay tại Cố Hiểu Bạch coi là nó muốn đứng lên thời điểm, run lên mấy lần, vừa nằm xuống. Cút ngay, vẹt lại bay tới công kích Cố Hiểu Bạch. Cố Hiểu Bạch móc ra đòn sát thủ, một cái hạch đảo, trên người hắn chỉ có 2 cái. Vẹt một ngụm điêu đi hạch đảo, giấu ở trên thân, sau đó bay nhảy cánh la lớn, còn kém 9 cái. Ngươi lại ra, lại muốn 10 cái nhiều như vậy, đi cái nào tìm nhiều như vậy hạch đảo. Cố Hiểu Bạch chống nạnh đầu bức khói, trên thân còn có một cái hạch đảo, cũng chính là còn kém 8 cái. Mấu chốt là làm chim thương nhân nơi đó cũng không được mua, không phải đắt đi nữa hắn cũng sẽ cắn răng mua lại. Ngươi trẻ tuổi, cảm ơn ngươi đút ta nước, nếu như ngươi có thể giúp ta một vấn đề nhỏ, ta nguyện ý nói cho ngươi 10 cái hạch đảo vị trí. Cố Hiểu Bạch trong lỗ tai truyền tới một thanh âm giàn mua, hắn nhìn cự quy một chút, cự quy chậm rãi hướng hắn gật đầu. Cái này cự quy sẽ bụng ngữ. Không đối, Vẹt cũng không nghe thấy Cự Quy lời nói, nói rõ lời này là trực tiếp truyền đến Cố Hiểu Bạch trong đầu. Ta muốn làm thế nào? Cố Hiểu Bạch nội tâm hỏi. Hòn đảo Đông Bộ có đầu đường nhỏ, bên trong có một cái điện thờ cùng mấy cái bệ, trung tâm cái bệ hạ phong in một cái tiểu ô quy, hắn là chúng ta Cự Quy nhất tộc tổ tiên, chỉ cần đem hắn phóng xuất ra, chúng ta Cự Quy nhất tộc liền không lại thu được Vẹt nô dịch, ta chỉ cần đem cái kia rùa đen phóng xuất là được sao? Ta muốn làm thế nào? Đó là phù thủy dưới chú ngữ lại là phù thủy. Gia hỏa này làm sao khắp nơi chế tạo chứng ngại, có cơ hội đến gặp một lần nàng mới được. Vậy ta đi thử xem có thể hay không giải trừ, chỉ cần giải trừ chú ngữ, ngươi liền không nhận Vẹt không chế, có thể tự do rời đi đúng không? Đúng vậy, Cố Hiểu Bạch đứng dậy phủi mông một cái, hướng phía Vẹt làm cái mặt quỷ, hướng phía đông đi đến. Ngươi đừng quên ta đã cho ngươi một cái hạt đảo. Cố Hiểu Bạch đi ra mấy bước, quay người đối Vẹt nói ra. Hừ hừ hừ, Vẹt lại bay ngày mấy lần. Phiền nhất loại này biết nói chuyện chim. Cố Hiểu Bạch nghĩ linh tinh đường. Xa xa Lam Chim thương nhân không hiểu thấu đánh mấy cái hát xì. Cố Hiểu Bạch đi vào Cự Quy nói tới địa phương, kỳ thật liền là một cái tế đàn, tứ phía đều có một cái bệ cùng thạch điêu. Cố Hiểu Bạch hơi ngoại phóng linh lực, một cỗ to lớn ma pháp bình chướng bao phủ tại tế đàn bên trên. Cố Hiểu Bạch mấy lần muốn dùng man lực đột phá, đều bị ngạnh sinh sinh đỉnh trở về. Lại cứng rắn đến đoán chừng muốn đem địa phương làm sập, Cố Hiểu Bạch đành phải mời ra giới linh, gần nhất tìm hắn số lần hơi nhiều, Cố Hiểu Bạch cũng không quá có ý tốt. Tìm ta có chuyện gì? Giới linh hiện thân sau bốn phía quan sát, nơi này có ma lực kết giới, cho nên mới tìm ngươi nhà, hỗ trợ phá giải. Cố Hiểu Bạch thỉnh cầu nói. Giới linh đưa tay thử một cái, lập tức nói ra, ta làm không được, hoặc giả thuyết trong thời gian ngắn làm không được. Vì sao? Ngươi không phải vạn năng sao? Ta chỉ là ma vương người hầu, không phải vạn năng, kết giới này là cùng cả tòa đảo một thể, cường ngạnh giải trừ lời nói, cả tòa đảo có thể sẽ băng liệt. Cố Hiểu Bạch nghe xong giật nảy cả mình, chắc không được linh lực của mình hoàn toàn không cách nào rót vào, nguyên lai cùng cả tòa đảo khóa lại. Vậy nhưng làm sao xử lý, giới linh đều không biện pháp lời nói, mình chỉ có thể đầu hàng sao? Cái kia rất không bề mặt ta, tốt xấu đáp ứng Cực Uy. Thật không có biện pháp sao? Cũng không phải, nếu như ngươi có thể tìm được người thi pháp, phá đi ma pháp trận bí phủ, kết giới này cũng sẽ tự hành biến mất. Giới linh nói ra. Cố Hiểu Bạch nghe xong càng thêm bề bại, tương đương nói là muốn đi tìm phù thủy, để nàng giao ra bí phủ. Vậy quên đi, ngươi giúp ta một cái khác mau lên. Giúp ta thăm dò một chút nơi nào có kim hạch đảo. Giới linh lắc lư một cái thân thể, ta vì cái gì luôn giúp ngươi làm chút ý nghĩa chuyện không lớn. Làm sao ý nghĩa không lớn, quá lớn, nếu như tìm tới kim hạch đảo, ta liền có thể đi Tây Bộ, nơi đó có gia gia của ta để lại cho ta nông trường. Minh bạch, ngược lại đối ta ý nghĩa không lớn, nhưng ta có thể giúp ngươi, thù lao là 10 cái hư không tinh hoa. Giới linh nói xong đưa tay phát ra một chuỗi năng lượng, chia vô số đầu dây nhỏ bắn về phía bốn phương tám hướng. Có kim hạch đảo địa phương sẽ phát ra u lục sắc ánh sáng, ngươi dọc theo ánh sáng liền có thể tìm tới, nhưng thời gian chỉ có 1 giờ đồng hồ. Chương 101. Hải Tặc Thê Tử chương 101, Hải Tặc Thê Tử Cố Hiểu Bạch phóng tầm mắt nhìn tới, quả thật có chút hứa u quang tồn tại. Kích động hắn liên thanh cảm tạ, hái được chiếc nhẫn lấy ra cái quốc liền hướng bên ngoài chạy. Giới linh biến mất trước còn tại hô đừng quên ta hư không tinh hoa, Cố Hiểu Bạch hướng bắt chạy tới, mấy cái địa phương trong đất chôn lấy kim hạch đảo, trong bụi cỏ, trên cây, nếu không có chỉ dẫn, tìm 3 ngày 3 đêm đều tìm không đủ cái này 10 cái. Cố Hiểu Bạch nghiêm trọng hoài nghi bọn này bẹn phía sau có cái chiều sâu chơi trốn tìm yêu thích chủ nhân. Sau một tiếng cuối cùng gom góp 10 cái hạch đảo. Xin lỗi rồi Cự Quy. Ta đi xem qua tế đàn, nhưng bằng vào ta thực lực trước mắt, không cách nào phá giải kết giới, chờ ta đứng ở chỗ này ổn gót chân, ta sẽ đi tìm phù thủy, xin tin tưởng ta. Tốt, ra ra ngươi cũng từng đã nói như vậy, Cự Quy lau nước mắt nói ra. Cái này nhưng làm Cố Hiểu Bạch cả bó tay rồi, cái này ra ra mấy chục năm đều không giải quyết được vấn đề, mình thật có thể giải quyết. Mặc kệ, chờ trở lại đề hồ chấn ngay lập tức đi tìm phù thủy. Đem hạch đào cho Bạch sau, hắn liền đem Cự Quy rời đi, nghiêm chỉnh mà nói là Cự Quy tự mình đi, nhưng thoạt nhìn là vẹn giải trừ phong ấn, để Cự Quy có thể hoạt động. Cự Quy sau khi rời đi, thông hướng Tây Bộ đường rốt cục thông. Cố Hiểu Bạch một đường chạy chậm, xuyên qua thông đạo. Trước mắt là một cái to lớn nông trường phía bắc có cái nhà lá, bộ dáng thoạt nhìn tương đương tàn phá. Nóc nhà không có hai khối ngói, sàn nhà tất cả đều là lỗ thủng, cửa sổ không có một cái hoàn chỉnh, ngay cả đại môn đều lung lay sắp đổ, ở nơi này còn không bằng ở chuồng heo. Chính đang Cố Hiểu Bạch cảm giác sâu sắc thất lạc thời điểm, bay tới mấy con mèn, rơi vào trong phòng mấy chỗ địa phương. Miễn phí sửa chữa phục hồi. Miễn phí sửa chữa phục hồi, mèn khàn khàn hô. Miễn phí? Tốt như vậy sao? Cố Hiểu Bạch cẩn thận phân biệt, con mèn này màu lông hơi có khác biệt, có phải hay không phía trước cái kia, chẳng lẽ con này tương đối tốt tâm địa? Thật sao? Cái kia tranh thủ thời gian giúp ta sửa chữa phục hồi a. 20 hạch đảo phí thủ tục, 20 hạch đảo. Một cái khác mèn nói ra. Ngươi lại ra. Công phí không cần tiền nhưng là khác thu phí thủ tục đúng không? Cũng không thể nuông chiều các ngươi bọn gia hỏa này. Không muốn không muốn, mắc như vậy ta không có tiền. Cố Hiểu Bạch tâm muốn mình tìm người tới sửa tính toán, để La Tân tới sửa đoán chừng mấy ngàn kim tệ liền làm xong, tìm 20 cái hạch đảo quá phí sức. Hơn nữa còn đến triệu hoán giới linh xuất tới một lần, tốn hao đại giới đoán chừng so tìm La Tân còn đắt hơn. Mấu chốt là hắn rất khó chịu bọn này vẹn. Miễn phí sửa chữa phục hồi. Miễn phí sửa chữa phục hồi, dẫn đầu vẹn vẫn còn tiếp tục hô hào. Không muốn không muốn, các ngươi đi thôi, ta không tu. Cố Hiểu Bạch đem vẹn đều đuổi ra phòng. Vẹn không có bay xa, rơi vào bên ngoài trên cây. Kẻ nghèo hèn, kẻ nghèo hèn. Đồ lười, đồ lười. Mấy con vẹn líu ríu trên tảng cây lớn tiếng ồn ào. Cố Hiểu Bạch nhặt lên mấy khối tảng đá hướng chúng nó ném đi, lúc này mới đem bọn chúng đuổi đi. Xem ra đêm nay ở chỗ này qua đêm hy vọng đã không có. Cố Hiểu Bạch trở về tới hòn đảo phía bắc, nơi đó có cái cơ quan, tạm thời không ai ở bên trong, thực sự không được là ở chỗ này chấp nhận một đêm. A đang muốn đi trở về thời điểm, nhìn thấy nơi xa bãi cát phủ cận có cái phòng nhỏ, Cố Hiểu Bạch tò mò một cái, đi qua đó xem là cái gì. Đến gần phòng nhỏ thời điểm, hắn phát hiện phòng nhỏ cổng ngồi một vị lao thái thái, giữ lại nhanh đến phần eo tóc, nhưng tựa hồ thật lâu không có xử lý, thoạt nhìn phi thường xúc động, nàng chính cầm một cây cần câu đang câu cá. Người tốt, Cố Hiểu Bạch mở miệng chào hỏi. Lao thái thái đột nhiên vừa quay đầu lại, giật mình nhìn xem hắn. "Úc, lão thiên gia của ta, ta quá lâu không thấy được trên đảo khuôn mặt mới. Hoan nên đi vào khương đảo." Lão thái thái đem thả xuống cần câu, đứng lên giữ chặt Cố Hiểu Bạch tay. Cố Hiểu Bạch có chút thụ sủng nhược kinh, "Ngươi tốt, ta là Cố Hiểu Bạch, mấy giây ngươi, ta muốn hỏi một chút trên đảo này có thể qua đêm địa phương sao?" "Úc, ta gọi Betty, đây là mèo của ta, ngươi nhìn nó cũng thật lâu chưa thấy qua người, nhìn thấy ngươi thật quá tốt rồi." Lão thái thái không có phản ứng Cố Hiểu Bạch vấn đề, phối hợp nói ra. "Ân, rất hân hạnh được biết các ngươi, ta muốn hỏi một chút trên đảo có thể qua đêm địa phương sao?" "Ân, không có." "A, vậy quên đi, cảm ơn ngươi." Cố Hiểu Bạch cảm giác lão thái thái này là lạ, muốn rút người ra rời đi, thế nhưng là đối phương lại gắt gao giữ chặt tay của hắn. Cố Hiểu Bạch thử tránh thoát mấy lần, không thành công, lão thái thái tay muốn cái kìm giống như. "Ngươi biết không, trợ phu ta là cái hải tặc." Vẻ đi mở to con mắt nói ra. "A, có đúng không? Nơi này lại có hải tặc. Nơi này còn có một hải tặc định. Trợ phu ta ra biển gặp được sóng gió, hắn chết, lưu lại ta một người. Lẻ loi trơ trọi sinh hoạt ở nơi này." Vẻ đi nói xong có chút bi thương. "Ngươi đừng có qua, đó là bao lâu chuyện lúc trước?" "20 năm trước. Hắn cũng đã đầu thai chuyển thế đi ân, vậy ngươi đừng thương tâm. Người chết không thể phục sinh. Huống chi đã chết lâu như vậy. Vẫn là một hải tặc, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao?" "Ta sẽ báo đáp ngươi." Vệ tỷ đột nhiên nói nghiêm túc. "A, cái gì?" "Giúp ta tìm tới trượng phu ta vật kỷ niệm. Hắn để lại cho ta duy nhất tín vật. Thế nhưng là ta lại đem hắn làm mất rồi. Ta trí nhớ không tốt. Không tìm được." "Ô ô." Vệ tỷ nói dứt lời vậy mà khóc lên. "Cái này qua đêm địa phương không tìm được, chẳng lẽ lại muốn làm những nhiệm vụ khác?" Cố Hiểu Bạch rất do dự, nhưng mẹ thì giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, gắt gao không buông tay. "Vậy ngươi nói trước đi, nói làm sao tìm được trượng phu ngươi vật kỷ niệm." "Ta có một tấm hình." Mẹ thì từ trong bên trong túi lấy ra một tờ rúng gió ảnh chụp. "Tấm hình là một binh sĩ. Ta biết tên lính này khẳng định cùng ta trượng phu vật kỷ niệm có quan hệ. Nhưng là ta không biết có quan hệ gì." Cố Hiểu Bạch im lặng, cầm một cái không biết có làm được cái gì ảnh chụp, làm sao tìm được? "Biển người mênh mông, cùng binh sĩ có liên quan. Chỉ có thể hỏi đã từng đi lính người a." "Trên trấn khẳng đặc tựa hồ đã từng đi lính." Quay đầu lại hỏi hắn tốt. "Chúng ta trên trấn khẳng đặc đã từng đi lính, ta quay đầu đi tìm hắn hỏi một chút, ảnh chụp trước tiên có thể cho ta không?" "Có thể, ngươi tìm không thấy lời nói nhớ kỹ trả về cho ta." Mặc dù ta đã sao chép rất nhiều phần, mẹ tỷ nói ra. Lão thái thái này xem ra tìm rất nhiều năm à, sáo lộ tràn đầy. "Được thôi, trở về trên trấn giúp hắn lưu ý xuống đi." Cố Hiểu Bạch nhận lấy ảnh chụp sau, mẹ tỷ tay rốt cục bung ra một điểm, hắn tranh thủ thời gian rút về tay lui về sau mấy bước, "Ta sẽ trở lại." Nói xong tranh thủ thời gian bước ra rời đi. Cùng Tạp Lạc Lâm thời gian ước định không sai biệt làm đến, Cố Hiểu Bạch trở lại bến tàu bãi cắt chờ đợi. Cũng không biết Tạp Lạc Lâm tìm không tìm được Tề tiên sinh. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, nếu như đang làm việc chỗ qua đêm, có thể hay không bị dã thú để mắt tới, hoặc là bị đám kia vẹn quấy rối. Mặc kệ, thực sự không được an vị thuyền trở về đi, nhưng là vừa đi trên thuyền nhìn thoáng qua, bóng tối cùng đồ nhóm đều không thấy. Chương 102. Nên rời giường sư minh. Chương 102 nên rời giường sư minh ấy, rời giường rồi sư minh, chuẩn bị tảo khóa rồi. Trong mơ mơ màng màng, Cố Hiểu Bạch nghe được có người nói chuyện cùng hắn. Đầu của hắn rất choáng, mí mắt rất nặng, một chút mạch suy nghĩ cùng ký ức đang tại trở về. Sư Minh, ta là Sư Minh, ta là ai? Cố Hiểu Bạch nỗ lực mở ra một con mắt, trước mắt có cái đạo sĩ bộ dáng người trẻ tuổi đang tại dò xét lấy đầu nhìn xem hắn. Hắn là ai? Hắn là Úc, tiểu sư đệ. Nghĩ tới, nổi giường. Đột nhiên, đầu một trận nhói nhói. Không đúng, ta không phải đã trở lại thế gian sao? Không phải xuyên qua đến trong nông trại sao? Đây là cái nào? Cố Hiểu Bạch giống như nổi điên bốn phía quay đầu xem xét, nơi này là Thiên Đô Sơn. Không sai, nơi này là Thiên Đô Sơn. Ta tại sao lại trở về? Cố Hiểu Bạch một cái đứng lên, lung lay tiểu sư đệ bả vai hỏi. Sư Minh, ngươi một mực tại nơi này a, ngươi quên sao? Đầu tuần ma nhân sầm lớn, ngươi bị một cái ma sứ nhiếp hồn trưởng đánh trúng, ngủ mê vài ngày mới khôi phục đâu. Có đúng không? Đúng a, ngươi hôm qua tỉnh lại, ta còn tưởng rằng ngươi toàn bộ ký ức đều khôi phục nữa nha. A, nói như vậy, ta chưa hề rời đi Thiên Đô Sơn. Cố Hiểu Bạch tự lẩm bẩm đến. Tấm kia vũ tâm, chẳng lẽ chỉ là ta trong mộng người? Nông trường cũng chỉ là trong mộng suy nghĩ. Cố Hiểu Bạch bưng bít lấy đầu, không thể tin được. Những kinh nghiệm tiết như thế chi thật, nhưng lại chỉ là một giấc mộng mà thôi sao? Cũ mộng đã qua đời, mới mộng đợi đến. Đúng a, ngươi hôm qua tỉnh lại, ta còn tưởng rằng ngươi toàn bộ ký ức đều khôi phục nữa nha. Sư Minh, ngươi một mực tại nơi này a, ngươi quên sao? Đầu tuần ma nhân sầm lớn, ngươi bị một cái ma sứ nhiếp hồn trưởng đánh trúng, ngủ mê vài ngày mới khôi phục đâu. Ta tại sao lại trở về? Cố Hiểu Bạch một cái đứng lên, lung lay tiểu sư đệ bả vai hỏi. Tấm kia vũ tâm, chẳng lẽ chỉ là ta trong mộng người? Nông trường cũng chỉ là trong mộng suy nghĩ. Đây là cái nào? Cố Hiểu Bạch giống như nổi điên bốn phía quay đầu xem xét, nơi này là Thiên Đồ Sơn. Không sai, nơi này là Thiên Đồ Sơn. Nghĩ tới, nổi giường. Cố Hiểu Bạch bưng bít lấy đầu, không thể tin được, những kinh nghiệm kia như thế chi thật, nhưng lại chỉ là một giấc mộng mà thôi sao? Cũ mộng đã qua đời, mới mộng đợi đến. A, nói như vậy, ta chưa hề rời đi Thiên Đồ Sơn. Cố Hiểu Bạch tự lẩm bẩm đến. Có đúng không? Đột nhiên, đầu một trận nhói nhói. Không đúng, ta không phải đã trở lại thế gian sao? Không phải xuyên qua đến trong nông trại sao? Cố Hiểu Bạch nỗ lực mở ra một con mắt, trước mắt có cái đạo sĩ bộ dáng người trẻ tuổi đang tại dò xét lấy đầu nhìn xem hắn. Hắn là ai? Hắn là Úc, tiểu sư đệ.